Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị thiền hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào hôm nay là thứ tư cách tuần, nên đang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Và chúng ta đang ở phẩm thứ 26. Chúng ta đã học hai buổi trước phẩm này. Nội dung phẩm này thì hơi khó hiểu, tại vì phần kệ thì khi mà các bản dịch thì chúng ta đọc tương đối khó hiểu, tại vì dịch với dạng kệ thì không thể truyền tải được hết ý nghĩa trong những câu quá là ngắn, và cần phải tuân theo thể 5 chữ hoặc là 7 chữ. Cho nên là có khi chúng ta đã học qua nhiều năm, nhưng mà đối với phần này có khi không rõ. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ, thì Trang sẵn chia sẻ một chút xíu, tại vì có một người đồng mà Phật tử gửi cho Thiền Trang một link trên một liên kết đó quý vị, một liên kết để coi một cái video trên YouTube, thì thấy là giới thiệu về một kiến trúc sư tên là Võ Trọng Nghĩa, một người rất nổi tiếng. Thiền Trang thì không biết, tại vì Thiền Trang lâu rồi không có coi thời sự nhiều nhiều, không có biết, cho nên cũng không có biết ai nổi tiếng. Trong đó giới thiệu là vị này là một người có thể nói là rất nổi tiếng, đoạt rất nhiều giải về sáng tạo thiết kế công trình đó. Và đặc biệt công trình, những cái công trình mà mang lại cái tính chất là hài hòa xanh đó, cho và đạt giải quốc tế. Thì vị này sinh năm 1976 và chia sẻ trên đài truyền hình An Viên là bây giờ mỗi ngày là vị này chỉ dành thời gian chủ yếu cho thiền. Tức là từ năm nào đó, lâu rồi, tự nhiên nghe nghe nói kể là từ năm 2013 thì bắt đầu, 2012 thì bắt đầu biết đến thiền. Ở đây thiền chứ không phải tịnh độ, cũng duyên của vị ấy là thiền. Với mục tiêu là đi dự các khóa tu thiền để cho tâm mình an tĩnh hơn, bớt nóng hơn, vì hồi xưa rất hay nóng, làm công ty nhưng mà hay nóng. Và sau đó thì thấy kiêm nghiệm được, và sau này do cái làn sóng, chắc có lẽ là cũng là nhờ làn sóng người ta tiên thiền thiền nguyên thủy, cho nên vị ấy qua từ năm 2017 là qua Myanmar, và ở bên đó chủ yếu để thiền, mỗi ngày toàn thiền bên đó thôi. Tu thiền thiền theo nguyên thủy thì thời gian đầu người ta sẽ dạy thiền định, thiền chỉ đó, sau đó mới tu tới thiền Vipassana là thiền quán. Và vị ấy thì rất là tuyệt vời, vì khi đó mà tu cũng dạng có căn lành nhiều đời bên thiền, cho nên tu được, tu có thể theo được các tầng thiền, mà theo vị ấy kể là đến chứng, để có thể chứng được tới tứ thiền. Còn tứ thiền từ thiền thiền thứ năm á, là trời tứ không á, thì theo mô tả đó thì Thiền Trang nghĩ là chưa có đạt đến, nhưng mà ít nhất cũng đã chứng đến tứ thiền. Và trở về Việt Nam thì chủ yếu là dẫn, sau này dẫn vợ dẫn con qua đó luôn. Và về Việt Nam thì bắt đầu thay đổi công ty, tuyển mộ người với điều kiện giữ năm giới, cam kết là phải giữ năm giới, và mỗi ngày phải có ít nhất 1 giờ để tu thiền mới nhận vào công ty, và ăn chay. tu theo Vipassana thiền nguyên thủy nhưng mà ăn chay, bắt buộc như vậy, và nhân viên coi giờ công ty đã hoàn toàn làm như vậy. Và mỗi ngày bây giờ ông dành thời gian để học tiếng Anh, học tiếng Bali để và thiền. Mỗi ngày làm việc, khi mùa dịch này thì làm việc Covid đó, làm việc khoảng 2 giờ, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ sáng thôi. Còn lại là dành cho học và tu thôi. Và đối với ông quan trọng nhất là thành công nhất ở trên đời đó là đi được trên con đường giác ngộ. Khi nào chứng được quả thánh thì đó mới là thành công. Còn nếu mà cho dù ở thế gian có sự nghiệp công trình kiến trúc sư hay là có công trình có thành tựu đạt giải gì lớn chăng nữa, có thành tỷ phú cũng là không có thành công. Vì thấy đó coi như là một Bồ Tát tại gia. Và xem cái video đó thì Thiện Tâm thấy là những người rất thật, bởi vì ông ta nói là phải giữ giới, quan trọng nhất phải giữ giới. Và ông ta cũng có nói là ở các nước nào mà người dân giữ giới thì đây là lời Phật dạy thôi, ông nhắc lại thôi, thì nơi ấy sẽ được bình an, không có tai họa dịch bệnh. Vì nhớ cho kỹ nha, không có tai họa dịch bệnh phải giữ giới, mà trong đó người tại gia phải giữ 5 giới, 8 giới, 10 giới. 5 giới là tối thiểu, 5 giới chúng ta ngũ giới rất quan trọng, và sau đó dụ được giữ 10 giới hay 8 giới là bát quan trai giới hoặc 10 giới. Nên như vậy chúng ta hãy làm được điều đó, đó là điều nhiệm màu. Tiếc là ông ta chỉ có duyên với bên thiền, chứ nếu mà có duyên với tịnh độ thì chắc là tịnh độ chúng ta phải tuyệt vời hơn nữa. Như sao đó là một điều rất tuyệt vời, bởi vì một doanh nhân, quý vị thấy bây giờ công ty là hoàn toàn áp dụng mô hình là phải tuyển người là vào là phải giữ giới 5 giới, phải mỗi ngày phải thiền ít nhất 1 giờ đồng hồ, người nào có thể giỏi thì thiền đến 6 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, và rất nhiều bạn trẻ cũng theo, hăm mấy tuổi cũng theo tuyển ngộ. Ông ta nói mới đầu tiên rất khó khăn để tuyển ngộ, nhưng mà sau này tuyển ngộ được, và bây giờ bớt giao du với những người không giữ giới, gọi là không giao du với những người không giữ giới đó. Bây giờ công ty làm ăn rất tốt, và mỗi ngày chỉ cần làm, ông ta nói là bình thường á, nếu mà không có dịch bệnh thì làm chỉ 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ đủ rồi. Tại sao? Vì nhờ thiền định, tức là nhờ tu định đó quý vị, cho nên là tâm của ông rất là thanh tịnh, cho nên có rất nhiều ý tưởng sáng tạo ra là triển khai thôi. Cứ gặp người là nhân viên mình là triển khai các cấp, thế mà là ra ý tưởng là làm thôi. Chính vì vậy quý vị thấy tu tập năng lượng tuyệt vời như vậy. Đó là môn pháp môn chỉ là thiền nguyên thủy, thiền Vipassana, thiền của tiểu thừa. Còn chúng ta tu đây đại thừa, Phật pháp đại thừa tuyệt vời. Còn pháp môn này là nhị lực pháp môn. Ngoài tự lực còn có tha lực gia trì, cho nên chắc chắn thành tựu chúng ta sẽ lớn hơn. Quan trọng chúng ta có thực hành hay không. Quý vị nhớ cho kỹ video đó, là ông nói nhắc đi nhắc lại việc giữ giới. Giữ giới là cốt yếu nhất để mà thành tựu. Cho nên người đồng tu chúng ta đó, quan trọng là giữ giới. Chúng ta đầu tiên phải giữ được 5 giới tại gia. Đó. Mà nếu không giữ được 5 giới tại gia thì đồng tu tại gia không làm được. Cho nên tu hành cốt yếu vẫn là nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Chúng ta bây giờ dịch bệnh nhiều, người nào trì giới được, người nào sẽ vượt qua dịch bệnh. Tại sao? Giới giúp cho chúng ta đầy đủ có chư thần hộ giới. Vì nên nhớ, rất quan trọng. Cho nên học nói tới nói lui gì cũng phải giữ giới. Còn mà nếu mà chúng ta tu mà không có giữ giới đó, thì thật sự nó giống như là cái bình nó bể, cái bình nó lỗ, nó bị lủng lỗ, mà muốn đổ nước cho đầy bình, cái bình càng ngày lỗ càng to thì đổ nước vô không đủ, nó sẽ chảy hết. Gọi là danh từ Phật học gọi là lậu, là rỉ, là lậu đó. Cho nên lậu tận là gì? Là khi không còn rò rỉ nữa. Còn chúng ta mà bây giờ còn rò rỉ nhiều thì không được. Cho nên ở thời kiếp tai này chúng ta cố gắng. Quý vị mà thật sự làm được rằng mỗi ngày chúng ta giữ giới, tu hành đúng pháp, và quan trọng nhất là như như bất động trước mọi cảnh giới. Tâm chúng ta phải an tĩnh, phải bất động, gọi là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Bây giờ quý vị đừng sợ hãi, Ai cũng có nghiệp số của mình. Người đáng ra đi sẽ ra đi, người đáng ở lại sẽ ở lại. Đó là Hòa Thượng nói khi kiếp nạn đến. Ngài nói lâu rồi. Và khi là bây giờ Ngài không giảng nữa, tức Ngài là lui ẩn để cho quy luật nhân quả thực hiện. Đó là chúng ta thấy là khi mà Hòa Thượng Tịnh Không á, Ngài không giảng kinh nữa, thì có nghĩa là thời tai kiếp đã đến mà chúng ta không biết. Chúng ta không hề biết được thông tin đó, chúng ta không đọc ra được thông tin đó. Bây giờ thì quý vị biết rồi đó. Cho nên rất cần tâm thanh tịnh, giữ giới rất quan trọng. Học Phật phải giữ giới. Thì đang nhắc lại, học Phật không giữ giới không được. Giới người thời nay rất coi thường, cho nên là tu hành không có đắc lực. Và nhờ giữ giới thì vợ em mới sanh, nhờ giữ giới mới đạt được định. Cho nên chúng ta hôm nay tiếp tục học tiếp theo. À, quý vị nhớ câu chuyện đó, thì quý vị ráng ráng làm sao mình giữ giới và tu tâm bất động. À, tu tâm đừng để bị cảnh nó chuyển. Dù thế nào chăng nữa, dù có bệnh tật chăng nữa, quý vị an nhiên tự tại và chúng ta sẽ yên tâm không có chuyện gì. Tại vì sao? Tất cả đều bởi mạng. Chúng ta đừng lo lắng. Ai đáng ra đi phải ra đi, dù muốn hay không cũng phải ra đi. Người đáng ở lại, quý vị sẽ được ở lại. Cho nên là không có gì lo lắng. Quan trọng là mình giữ được tâm như vậy. Thì từ trường chúng ta tốt phát ra sẽ tốt. Quý vị thấy hiện tại có nhiều cái điều bất thường. Ví dụ như vào mùa này mà thời tiết rất nóng. Ở Việt Nam bây giờ thời tiết rất nóng. Ban ngày thời tiết rất nóng mà người ta nói là nóng kỷ lục tháng 8 này tại các tỉnh miền Bắc và đâu đó miền Nam miền Trung gì đó. Rồi miền Nam Thiện Trang thì thấy rất kỳ lạ, không biết quý vị thế nào. Cho chỗ Thiện Trang ban ngày thì nóng, ban tối thì lạnh. Thời tiết hai hai thời trong ngày đó, ngày và đêm đó, nó chênh lệch quá xa, cho nên bây giờ người rất là dễ bị bệnh. Vì vậy đang đợt bệnh này đó, dịch viêm phổi cấp này nữa thì rất là nguy hiểm. Mà quý vị thấy ngờ thế giới chúng ta đang muốn giải quyết bệnh này bằng vaccine, tức là họ dùng khoa học để giải quyết, nhưng mà không được vì vừa mới tiêm xong vaccine các nước châu Âu, các nước nào đó vừa miễn dịch cộng đồng thì bây giờ lại có biến thể Delta nó truyền lại, nó khiến ra lại dịch bệnh trở lại. Những người nào trong khi đó chúng ta không thể giải quyết được, tiếp tục là hiện đang thấy có thông tin là ở tại Peru lại có phát hiện thêm biến thể cũng rất nguy hiểm, truyền rất nhanh là biến thể Lambda, cho nên là lại thêm một biến thể mới nữa. Vaccine theo không kịp, thuốc điều trị theo không kịp, đó gọi là nhân quả. Quý vị thấy làm sao chúng ta chống lại các vị quỷ thần được, làm sao chống lại La Sát được, chúng ta làm sao chống lại dịch bệnh được bằng bằng con đường của luật của sức của người. Chỉ có thể dùng là gì, Phật pháp, dùng nhân quả hóa giải oán sâu oán cừu kết từ lâu lắm rồi. Bây giờ đến Việt Nam mình biết bao nhiêu người phá thai, biết bao nhiêu người phạm giới là trộm cắp tà dâm rồi đổ ngữ rồi giết biết bao nhiêu chúng sanh, ăn thịt bao nhiêu chúng sanh, thì bây giờ phải có thời khắc trả thôi. Trả những chúng sanh ấy sẽ hóa thân, sẽ biến thành những con virus như thế để mà xâm nhập cơ thể để tạo ra những bệnh. Cho nên đó là nói tâm linh. Người đời này họ không tin, không tin thì chịu thôi, không có cách nào. Tin thì được cứu, không tin thì khó mà nào. Tại vì bây giờ thật ra là tà kiến quá sâu rồi. À, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là tà kiến nghiệp vương. À, cái nghiệp tà kiến nó làm chủ rồi, cho nên là tâm không có tin nổi. Đó, điều này phải chú ý. Bây giờ chúng ta vào phẩm 26, chúng ta tiếp tục học đoạn kệ tiếp theo. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Thiện Trang đang nhắc lại ở đoạn thứ 7. Đọc lại đoạn trên. Thập phương lai chánh sĩ Ngô Tất Tri bỉ nguyện, chí cầu nghiêm tịnh độ, thọ ký đương tác Phật, giác liệu nhất thiết pháp, do như mộng huyễn hưởng. Đó là hôm bữa Thiền Trang đã chia sẻ tới đây. Thiền Trang xin tạm đọc lại. Bồ Tát mười phương đến, ta biết chí nguyện họ, cầu trang nghiêm tịnh độ, được thọ ký thành Phật, giác biết tất cả pháp như mộng nguyện tiếng vang. Đó là Bồ Tát từ mười phương đến đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật A Di Đà nói là ta biết chí nguyện của họ là họ cầu trang nghiêm, tức là lòng đẹp cõi nước Phật mà tương lai họ thành tựu, và họ mong được thọ ký thành Phật. Phật A Di Đà dạy tiếp, nếu mà các người, các vị Bồ Tát đấy muốn làm được điều đó thì đầu tiên phải có chánh trì chánh kiến. Đó là chánh trì chánh kiến, tức là gì? Là phải biết được tất cả pháp giống như mộng, huyễn, bào ảnh, hay là ở đây nó là mộng, huyễn và tiếng vang, mộng ảo tiếng vang. Thì đó là gọi là nhận thức đúng. Quý vị nhớ nha, tu hành đầu tiên phải nhận thức đúng, gọi là chánh tri kiến, chánh kiến đó. Sau đó mới hành động đúng. À, nhưng mà muốn hành động thì phải phát nguyện. Cho nên ở đây tiếp tục nói, tròn đầy các dự nguyện, tức là mãn túc chư dự nguyện. Dự nguyện này là tứ hoàng thệ nguyện, là phải đầy đủ các nguyện đó. Chúng ta phải đầy đủ 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà, hay chúng ta cũng phải đầy đủ các nguyện. Thì như vậy hiểu rồi thì phát nguyện mới đúng. Tại vì nếu mà mình hiểu sai thì mình phát nguyện sai. Có nhiều đồng tu gian hạn tu rất là lâu rồi nhưng mà phát nguyện vẫn sai. Ví dụ phát nguyện con nguyện rằng tu tập này để con hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của con, à, nào là cha con, mẹ con, vân vân, con chỉ hồi hướng cho họ được bình an. Phát nguyện như vậy thì tu đó gọi là nguyện chưa chính xác. Vì sao? Tối thừa thắng nhất mà nguyện vãng sanh, nguyện cho những người thân mình cũng được vãng sanh, Tây phương cực lạc, đó mới là nguyện chính xác. Còn quý vị nguyện như vậy, thật ra nguyện quá nhỏ, được bình an được có chút xíu à, rồi mấy chục năm cũng trôi qua, mấy năm sau họ mạng họ cũng hết, rồi cuối cùng cũng đi về đâu. Cho nên mình đó gọi là chánh kiến, cái nhìn thấu, cái nhìn thấy rõ, biết được thì phát nguyện mới đúng. Cho nên phải học kinh là vậy, học kinh văn, học kinh điển để biết được chánh tri kiến, mình nhìn được chính xác thì mình mới có khả năng phát nguyện đúng. Phát nguyện rồi thì hành theo, ở đây cũng nói như vậy thôi. À, nếu mà phát nguyện như vậy rồi thì tất thành như thị xác. Tại vì sao? Nguyện đúng rồi thì chắc chắn làm theo. À, tất thành như thị xác thì tất là chắc chắn, à, thành là thành tựu, à, như thị xác là cõi Phật như vậy, à, cõi Phật như thế, tức là sau này sẽ được thành tựu giống như nguyện, có thể thành tựu giống như thế giới Tây Phương Lạc. Rồi chúng ta tiếp tục. Bây giờ tiếp tục câu tiếp theo. Tri độ như ảnh tượng. À, tri là biết, chữ độ tức là cõi nước, à, độ là quốc độ, sát độ đó. Như ảnh tượng là giống như là ảnh, và giống như là tượng, ảnh tượng là giống như hình ảnh thôi chứ không phải là thật. Đó. Như vậy đó. Đây là biết ha. Như vậy biết cõi nước giống như hình ảnh, tức là giống như không thật đâu, nó giống như giả thôi mà. Nhưng mà sao? Biết là giả, nhưng mà đừng cái giả rồi nhập niết bàn đi, không phải. Giả là đối với mình biết sự thật mà sẽ giả. Nhưng mà đối với chúng sanh trong luân hồi, họ vẫn là mê. Họ vẫn là mê, cho nên mình phải vào trong cơn mê của họ, trong giấc mơ của họ để cứu họ ra. À, cho nên là phải làm, chứ không phải như A-la-hán tu thấy rồi tất cả pháp đều không, thế gian cũng không, vật chất cũng không, người cũng không, gì chứ không 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 không, một hồi thôi ta nhập niết bàn để hưởng niềm vui niết bàn tịch tỉnh, đó là A-la-hán mà thôi. Còn Bồ-Tát thì sao? Biết nó là giả, gọi là tri độ như ảnh tượng. Trong kinh này nói đâu vừa rồi đó, câu kinh văn vừa rồi đó, Nhưng mà sao? Biết cõi nước nó giống như là ảnh thôi, nó không có thiệt. Đó, nhưng mà cần phải phát tâm vào trong cái mộng đó, vào trong cái giả đó để độ chúng sanh. Cho nên câu tiếp theo nói đây là hoằng phát, hằng phát hoằng thể tâm, hằng là luôn luôn, phát cái tâm nguyện lớn, hoằng thể là tâm nguyện lớn đó, tứ hoằng thể nguyện đấy, vẫn luôn phát thể tâm cứu cánh Bồ Tát đạo. Tức là Bồ Tát đạo tức là con đường giác ngộ, con đường giác ngộ là con đường thành Phật. Cứu cánh tức là rốt ráo, rốt ráo đạo Bồ Tát tức là chúng ta sẽ phát tâm lớn để thành Phật, để độ chúng sanh. Phát nguyện như vậy chứ không phải là nói thôi thế gian này giả rồi thôi con bỏ luôn thế gian. Đối chúng ta đó, thôi bỏ thế gian luôn, con lo cầu Tây phương tịnh độ thôi, còn con sống chết kệ nó, chồng con sau đó cũng kệ nó, vân vân. Quý vị làm như vậy không đúng. Chúng ta biết là thế gian này là giả, đúng rồi, giả là không có chấp trong tâm, nhưng mà chúng ta vẫn còn tại thế gian, gọi là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp như cầu thố giác. Đoạn này bốn câu kệ vừa rồi đó là trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài nói là gì? Phật pháp tại thế gian, là Phật pháp mà chúng ta tu Phật pháp á, tại thế gian thì sao? Bất ly thế gian giác, không có lìa thế gian mà để mà giác ngộ. Ly thế mít bồ đề, lìa đời mà cầu bồ đề, cầu giác ngộ. Mít là cầu, tìm. Khác như cầu thố giác thì giống như là cầu, giống như đi tìm á, sừng thỏ. Thỏ thì không có sừng quý vị ha, người có sừng, con mây cũng đột biến có sừng chứ bình thường cũng không có sừng, thỏ cũng không có sừng. Vậy thì làm gì có điều đó, cho nên mình phải tại thế gian vẫn tu nhưng mà không bỏ thế gian, chứ không có nói bỏ là bỏ trong tâm, chứ không có nói bỏ là bỏ nhà bỏ cửa bỏ tất cả, không phải. Bỏ là bỏ trong tâm, cho nên ở nhà quý vị phải thực hiện đúng theo một người, trách nhiệm một người vợ, đúng theo trách nhiệm một người chồng, đúng theo trách nhiệm một người con. Tuy nhiên thế nào thời gian này cũng khó khăn đúng không, tại vì có người không phải một người. Nhiều người nói với Thiện Trang rằng ở nhà tu hành bị chướng ngại nhiều quá, chồng không có ủng hộ, con không ủng hộ, vân vân. Nó thật ra là chúng ta tu còn dở quá, chưa được ủng hộ. Nhưng mà quý vị hãy dùng lòng chân thành, hãy dùng tâm chân thành đối với người trong nhà. Người ta không ủng hộ mình không sao đó. Và thời đại hiện nay quý vị biết là theo luật tín ngưỡng tôn giáo ở đâu cũng vậy, ai cũng có quyền theo tôn giáo của mình, không được gạn ép, không được áp đặt, ép buộc, vân vân. Người ta có quyền theo tôn giáo của mình cũng có quyền theo tôn giáo của mình. Cho nên chồng không có vụ bắt được mình, cũng không phải, con không bắt được mình, ai có quyền nói, miễn là đừng có xâm lấn ở nhau. Quý vị phải biết như vậy, đó là luật của trong tôn giáo. Quý vị học rồi, ai cũng biết đúng không? Chứ không phải có vụ mà giờ thời nay rồi, đâu phải thời xưa đâu, đâu có vụ ép được. Cho nên mình tu là chuyện của mình, còn nếu mà người nhà theo được thì tốt, không theo thì từ từ ta độ sau đó. Nhưng mà mình phải trình bày rõ ràng quan điểm đó. Ví dụ quý vị theo đạo của mình, người chồng chẳng hạn nghịch duyên, hoặc là vợ mẹ nghịch duyên đi theo tôn giáo khác, quý vị Thiên Chúa giáo, thì chúng ta làm trách nhiệm người con, quý vị nên học hòa thượng Tịnh Không ngài chỉ, vẫn đi giáo đường với họ, vẫn đi thế này thế kia, nhưng mà thời gian tu của mình vẫn tu đó. Thế thì mình làm như thế là không chấp tướng à, mình tôn trọng người khác đó thì vẫn tốt thôi. Cho nên điều này chúng ta phải cố gắng để ý chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục phát nguyện rồi thì phải làm tiếp theo. Cụ chư công đức bổn, cụ là đầy đủ, chư là nhiều, công đức bổn là gốc công đức, chữ bổn là gốc á, gốc công đức. Như vậy đủ các gốc công đức. Gốc công đức là gì thì ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta. Công đức bổn chỉ giới định huệ lục độ vân vân, tức là chúng ta muốn tu được ra công đức. Công đức thì giống như cái cây à, giống như cái cây gì đó thì nó phải có gốc. Cái gốc công đức đó là đầu, tại vì muốn cây nó phải có ra hoa cái trái thì phải có gốc. Gốc đó là đầu tiên là giới, rồi sau này lục độ, Đó, ở đây hòa thượng nói vậy là có giới nè, định huệ nè, lục độ, chứ vậy vậy có giới, có định, có huệ và lục độ. Giới là gì? Là giữ giới đó. Nếu nói theo chúng ta là phải pháp môn này là phải rào bớt tâm lại, đừng có tiếp xúc nhiều quá, ô nhiễm quá không được, học nhiều rộng quá ô nhiễm không được. Rồi thứ hai là định. Định thì định là mình khoanh vùng lại, tâm mình chú trọng, cho nên phải tu, phải có tu định. Tu định là từ đâu ra? Từ dán tâm vào một chỗ nào đó, gọi là chú tâm một chỗ thì có định. Trong kinh Di giáo nói theo tinh thần kinh Di giáo đó là gì? Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, để tâm tại một nơi gọi là chế ngự, tức là để tâm tại một nơi thì không có việc gì không làm được, bệnh tật cũng không sao. Cho nên hòa thượng nói đó, hòa thượng hay nói những người bệnh tật nhiều là tại sao quý vị bệnh nhiều? Tại vì quý vị có nghi ngờ. Thứ nhất là tâm quý vị tán loạn, thứ hai là tâm quý vị có nghi ngờ cho nên bệnh nhiều. Quý vị thấy người nào mà nghi nhiều là tâm tán loạn nhiều thì bệnh nhiều, thông thường là vậy. Đó là do là họ có nhiều bệnh. Và nếu như quý vị tâm quý vị thanh tịnh, quý vị sẽ bớt bệnh. Đó, còn có một số bệnh gì nghiệp duyên á, cái duyên bên ngoài, ví dụ như ở cái môi trường không tốt thì bệnh đó là chịu, đó là phải chịu thôi, tại vì cái duyên bên ngoài nó mạnh hơn, tâm mình chưa đủ. Đó này cũng phải chịu. Còn cái nghiệp quá khứ cũng phải chịu, nhưng mà thường là do tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm ta sinh ra bệnh. Nhiều người thấy đau một chút xíu trong người cái thấy ôi chắc bệnh này bệnh kia vân vân, chắc mình có cái nỗi cái mục nhỏ nhỏ vậy, cái chắc cái này không biết có bị ung thư không, nghĩ nghi bị ung thư thì nó bị ung thư thiệt. Cho nên là phải tâm đừng nghĩ tới chuyện đó, mình không có đủ khả năng quán ngược lại nó không phải là bệnh vân vân thế này thế kia thì mình đừng nghĩ tới nó. Quý vị hãy nghĩ trong kinh điển, kinh Vô Lượng Thọ, Phật pháp thôi, lúc nào tâm cũng dán vào Phật pháp thì chắc chắn không có bệnh nhiều. Tại sao? Nó quên đi, ý niệm chúng ta nó chuyển quên đi, những cái tế bào đó nó không có biến được. Còn quý vị nghĩ ô cái này chắc là về cái nốt này chắc là mai mốt nó lên mình ung thư hay là khối u gì đây vân vân thì rất là tiếc. Cho nên là người nhiều người bị khối u mà quý vị họ tập trung thời gian là hết bệnh, giống như tiểu viện Sơn Tây đó, 40 người đúng không? Cái đĩa mà tiểu viện Sơn Tây đó là 40 người bị bệnh, bác sĩ trả về rồi mà cuối cùng sao? Cuối cùng họ buông xuống hết mọi thứ, họ chỉ nói niệm Phật thôi, và thời gian sau là hết bệnh hết. Đó là sao? Vì buông hết rồi, không còn nghĩ tới bệnh nữa cho nên sẽ hết bệnh. Nếu không thì chúng ta sẽ tùy nghiệp lưu chuyển, tức là theo nghiệp mà nó kéo mình đi đâu, nó chuyển đi đâu là mình đi theo đó. Cho nên thời gian này quý vị ráng học Phật pháp thì nhiều, ráng làm sao tâm ở trong Phật pháp thôi, đừng nghĩ lung tung, đừng nghĩ ngợi. Cơ thể mà có vấn đề gì đau ốm một chút xíu bỏ đi, kệ nó, không quan trọng. Đừng có lo nghĩ rồi cái gì đó mới có dấu hiệu sát hắc tí là nghĩ chắc Covid tới rồi, chắc mình bị nhiễm Covid rồi, là nhiễm thiệt đó quý vị. Cho nên đừng nghĩ, đừng lo sợ, phải tâm như thế. Chứ hoang mang, nhiều người hoang mang lo sợ, người xuất gia thời nay cũng hoang mang nữa. Có nhiều người không có duyên á, không học tin sâu nhân quả đó, cũng sợ nữa. Tại Tiên Trang hỏi thăm có một người quen ở trong học viện Phật giáo á, người ta thì hỏi thì nghe nói là trong đó cũng sợ, có nhiều người sợ lắm. Tiên Trang kêu vậy cũng nghe vậy cũng hơi buồn, tại vì người đó người xuất gia rồi mà còn sợ. Sợ gì đúng không? Thật ra là duyên phận của mỗi người, đáng đi là đi, đáng ở là ở mà. Như vừa qua là Tiền Trang có nhận được một tin của một thầy bạn á, nhỏ hơn Tiền Trang một tuổi, hồi xưa học cùng ở trường Phật học á, đợt này cũng ra đi vì bệnh này, tại thấy thông báo là có bị nhiều bệnh nền quá, nhiều bệnh nền quá cho nên khi nhiễm thì không có vượt qua được. Đó là một chuyện bình thường thôi, sanh lão bệnh tử ai cũng phải đến mà, ai cũng phải đi mà. Cho nên phải làm sao tăng sức đề kháng của mình. Bây giờ tốt nhất là tâm không nghĩ tới chuyện đó, cứ lo ấy thôi, cứ lo Phật pháp thôi, tâm quên đi thì hãy quý vị xông pha. Và nếu mà có dấu hiệu gì, cái người mà nó có chút dấu hiệu gì của bệnh đó, quý vị cũng coi như đừng nghĩ là bệnh, không bệnh. Và nếu có bệnh thì quý vị nghĩ không sao đâu, phải chuyển đi cái tâm, chuyển như vậy thì Và nếu không chuyển được thì suốt ngày nghe Phật pháp, suốt ngày nghe giảng kinh, đọc kinh đi, một hồi chuyển hết à, quên quên ý niệm đó, thì cơ hội để bên trong là tâm chúng ta đó, chúng ta dùng nguyên lý là tâm Phật chúng sanh tam vô sở biệt mà, tức là tâm chúng ta đã không có tương ưng rồi, chúng sanh tức là những cái con virus đó vân vân, những ngon ra tới chủ đó vân vân, nó không tác động, nhưng mà do sức của tâm chúng ta đề kháng được, cộng với sức của Phật hiệu giá trị, Phật lực giá trị nữa, chúng ta sẽ vượt qua đó. Chứ còn bây giờ còn nghiệp lực thì không khó, nhiều cái người không có bệnh này nhưng mà cũng bị khác ra đi, như được rồi Thiền Trang ấy, ở chùa Thiền Trang, chùa sư phụ Thiền Trang đó, có cô đó cũng, cũng tội lắm, 50 thấy đăng lên mới đầu là cầu an, cầu an gì Thiền Trang không biết tại sao vậy, cô đó cũng hay nên cũng bà con với sư phụ mà lên làm chùa làm công quả, Thiền Trang mới hỏi người Phật tử khác, hay cô tại sao lại thấy ghi nên cầu an đây đó, nhờ quý thầy cầu an là sao. À, thì ngân hỏi thì thấy là nghe nói là bị một khối u trong não đó, thì sắp đi mổ cho nên là cầu an. Thì sau đó thì thời gian sau thì Thiện Trang thấy chuyển thành cầu siêu, mà mới cái 53 tuổi, hướng dương mới 53 tuổi, rất là đáng thương, mà cuộc đời cô cũng rất khổ. À, lấy chồng được hình như có mấy năm thì chồng mất, có một đứa con gái lớn rồi, con gái bây giờ cũng chắc tầm 30 tuổi rồi đó. À, cho nên là rất là đáng thương đó. Và sống quá trầm từ đó đến đến giờ, mà như vậy cuộc đời nó cũng rất là buồn, bây giờ thấy đâu phải sung sướng gì đâu, mà đi trong mùa dịch này nữa, đó là không bị dịch bệnh nhưng lại bị khác, đó là nghiệp, cho nên là mỗi người có nghiệp của riêng của mỗi người, chúng ta đâu biết nghiệp mình tới đâu, nên hãy trân trọng thời gian hôm nay, bây giờ gọi là thời tai kiếp đến rồi, không biết là thế nào, tình hình thế nào, chúng ta hãy cố gắng trân trọng những giây phút còn ở thế gian, còn yên bình để chúng ta tu, nhớ điều đó nha, chứ không là chuyển, nó chuyển rồi qua rồi hối hận rồi đời sau là đi vào cõi nào, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, gọi là tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, con đường phía trước mịt mờ chưa rõ là sẽ đi về đâu đó. À, Quy Sơn Cảnh Sách á, ngài tổ Quy Sơn này dạy đó, tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, con đường phía trước mịt mờ, mình không biết là mình sẽ đi về đâu, cho nên là phải nhắc lại vô thường tấn tốc, vô thường mau đến lắm. Bây giờ ở đây như vậy phải tu đầy đủ các cái công đức, gốc công đức là lục độ ba la mật và vân vân, trong đó giới định huệ, quý vị tự giới quý tu định, chúng ta tu định và huệ là phải nghe thường xuyên nghe pháp thì mới có huệ. Rồi tiếp theo tu này, tu thắng bồ đề hạnh, tu những cái hạnh bồ đề thù thắng. À, hạnh bồ đề thù thắng là gì thì hòa thượng chú giải, bồ đề hạnh tức là chỉ hành vi vô thượng giác ngộ. À, nhớ là hành vi vô thượng giác ngộ nha, tức là làm Phật, làm Bồ Tát, chứ chúng ta đừng làm hành vi của phàm phu. Đó. Thì làm được như vậy thì tiếp theo nói thọ ký đương tác Phật. Thọ ký đương, chữ đương là đương lai hoặc là chắc chắn. Đó. Hoặc là được, chúng ta có thể dịch là thọ ký được làm Phật. À, cho nên Thiền Trang dịch là thọ ký làm Phật, tạm vậy thôi. À, sẽ được Phật thọ ký đó, thông đạt chư pháp tánh, họ sẽ được, các vị Bồ Tát đó sẽ thông thông đạt được tất cả các tánh của pháp, tánh của pháp, tánh của pháp là các tất cả các pháp tánh như thế nào, thì ở đây nói tiếp nhất thiết không vô ngã, tất cả pháp đều là không, đều là vô ngã. À, tức là hay không, các pháp nó không, nó không có thiệt, nó không, như kinh Kim Cang hay kinh Bát Nhã nói, hòa thượng đúc kết kinh Kim Cang Bát Nhã, ngài nói là gì, ngài nói đọc hết bộ kinh Bát Nhã, Đại Bát Nhã đó 600 quyển ngài đọc hết, ngài rút lại chỉ có mấy chữ thôi, 12 chữ thôi, nhất thiết pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc, tức là tất cả pháp vô sở hữu, tức là không có nào sở hữu được. Ở trong đó thì thiền trang đã coi rồi, ra từ trong cái chữ trong chú giải của trong ở đâu trong Phật Quang Đại Từ Điển, người ta có chú giải cho mình là vô sở hữu đó chính là không sở hữu được, tức là không đắc được, không đạt được. Vô sở hữu tất cánh không, tất cánh không mà rốt ráo không, cuối cùng mà nó trở về không, và vô sở đắc bất khả đắc là không có đạt được đâu. Đó là biết được pháp tánh, tất cả các pháp đều là không. Không này thiền trang hay nói trên ba phương diện, chúng ta hay nói trên ba phương diện. Thứ nhất là theo tông pháp tướng duy thức, gọi là chúng ta hay nói duy thức thì chia chẻ ra nó rất dễ hiểu. Như hòa thượng dùng phương pháp duy thức, đó là hòa thượng nói trong một giây tất cả có bao nhiêu ý niệm hiện ra đó. Bây giờ búng bảy cái, búng nhanh được bảy cái, cho nên trong một ý niệm, gọi là trong một khẩy móng tay đó, nhất đàn chỉ đó, thì có bao nhiêu? 32 ức trăm ngàn niệm đó. Tức là chúng ta nói bây giờ là thôi nhân lên 7 nữa, một một giây là có 7 cái, nhân cho 32 ức, một cái đàn chỉ là một cái búng tay, một giây búng được 7 cái, rồi nhân cho 32 lần ức trăm ngàn niệm thì được là 2.240.000 tỷ, 2.240.000 đơn vị là tỷ ha, ngàn tỷ lần sanh diệt trên một giây. Thì đó là tất cả các pháp trên vũ trụ này, những gì chúng ta thấy nó chỉ là ảo ảnh, nó cứ chớp hiện mà trong tần suất một giây nó nhiều như vậy, nó có tới đến 2 triệu. Chúng ta lấy số chẵn lần trước thì 2 triệu tỷ tỷ lần trên một giây. Làm sao chúng ta biết được thế giới này giả? Bây giờ quý vị coi trên màn ảnh đó, quý vị coi thiện trang đó, thiện trang đang là đang phát chế độ này là 25 hình giây. 25 hình giây. Tức là quý vị coi thấy trong một giây có 25 tấm hình, thiện trang đưa tay từ trên này đưa xuống đây, quý vị thấy nó chuyển động vậy, thực tế nó chỉ là một tấm hình, hai tấm hình, ba tấm hình, bốn tấm hình, năm tấm hình, sáu tấm hình, nó cứ xuống xuống dần dần này, nó phát lên liên tục, nó phát lên liên tục, cho nên quý vị thấy nó chuyển động. Thực tế là nó không phải như vậy, từng tấm riêng như vậy. Đó là chỉ có 25 hình giây, quý vị coi trên màn ảnh, quý vị đã thấy nó thật rồi đó. Mà bây giờ vũ trụ chúng ta đây là tất cả pháp, tất cả hiện tượng, nó không phải mà 25 hình giây, nó là tới 2.240.000 tỷ hình trên một giây. Cái số quá lớn thì làm sao chúng ta biết được vũ trụ này là giả? Cho nên đó là nói về hình, và hình nó lại có âm thanh nữa, nó có những cái yếu tố khác nữa, nó không phải mỗi hình không, nó có âm thanh, nó có mùi vị vân vân, nên những cái sóng nó tạo ra những cái trạng thái như vậy, làm sao chúng ta biết đó là giả? Cho nên pháp tướng duy thức nói là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Duy là chữ chỉ, dịch nghĩa là chỉ do tâm mới hiện ra, và duy thức sở biến là do thức mà biến. Do thức mà biến là sao? Tâm hiện ra thì hiện ra giống nhau. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cảnh giới thường tịch quang á, đó chính là gì? Tự nhiên quan sát tham hồi, tức là những cái ánh sáng nó của tự nhiên á, tự tánh là tự tánh tự nhiên, tức là tự tánh bỗng nhiên á, nó chiếu ra mà nó đang xen nhau, nó chớp chập nhau, nó chạm nhau, nó đó là tự nhiên quan sát tham hồi. Và nó chuyển biến tối thắng, nó biến chuyển rất là tối thắng, là rất là thù thắng, nó rất là nhanh, nó biến rất là gọi là xuất sanh vô tận đó. Nói như vậy cho dễ hiểu. Tóm lại là gì? Nó biến ra như vậy do thức, thức là chúng ta dùng vọng tâm, chính là các thức alaya, thức mặt na, thức thứ sáu vân vân. Những thức đó nó tác động, nó làm biến đi những hình ảnh đó. Cho nên khi tu hành giác ngộ rốt ráo là xả thức dùng căn, như kinh Lăng Nghiêm nói là không dùng thức nữa hết, về cuối cùng là về chân tâm, tức là không dùng a lại thức, không dùng ý thức thứ sáu, không dùng mạt na thức, thì chúng ta thấy được cảnh đúng như tâm hiện thôi, di tâm sở hiện chứ không có di thức sở biến. Di thức sở biến mà biến càng nhiều thì càng xấu, biến một hồi ra lục đạo luân hồi, biến một hồi ra súc sanh địa ngục ngạ quỷ, đó là do tâm mình biến thôi. Cho nên hiểu được đó là đoạn này nói là nhất thiết pháp không, gọi là tư pháp tánh của, tức là tánh của cái pháp đó, thì nhất thiết không và đó là không nói theo pháp di tướng, pháp tướng di thức. Còn không nói theo bát nhã đó, bát nhã thì nói không kiểu khác, còn nói theo duyên khởi tánh không á thì nói kiểu không kiểu khác. Đợt trước Thiện Trang đã nói hết rồi, cho nên là Thiện Trang chỉ nói nhắc lại duy thức tánh không thôi, chứ bây giờ mà nói cả bát nhã tánh không, duyên khởi tánh không nhiều quá. Rồi tiếp theo là vô ngã. Vô ngã là sao? Tức là bây giờ chúng ta nói thường cái chữ vô ngã thì có cách nhiều cách nói. Ở đây Thiện Trang nói cái chữ vô ngã tức là nó không làm, có nghĩa là không làm chủ được. Vì sao không làm chủ được? Vì các pháp nó không phải vốn do nó. Như vừa rồi nói di tâm sở hiện, di thức sở hiện do tâm nó hiện ra, do thức nó biến ra thì làm sao nó làm chủ được nó được. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào những cái khác biến ra nó, tác động nó. Ví dụ như chúng ta tác động tới nước, ý tưởng chúng ta, ý niệm chúng ta biến đổi nước được, giống như tiến sĩ Giang Bổn Thắng, tức là Yamato người Nhật đó, ông tiến sĩ đó đã thí nghiệm được nước nó có thể nghe, nó hiểu, hiểu ý mình, thì chứng tỏ là nước nó cũng không phải là chủ của nó, mà nó do mình tác động tới, những ý niệm của mình tác động tới nó thay đổi. Cho nên cái đó gọi là vô ngã. Vô ngã tức là không làm chủ được, cũng giống như chúng ta cũng không làm chủ được. Tại sao? Tham sở hữu tướng giai thị hư vọng, mà tất cả gì có tướng đều là hư vọng không thiệt. Khi nào làm thật, khi nào quý vị thành diệu giác, tức là chứng được quả vị Phật rốt ráo, thì quý vị mới làm thật được, mới điều khiển được. Cho nên hiện tại đó là nhất thiết pháp không vô ngã. Như vậy đoạn này á quý vị thấy cũng cao lắm á, phải hiểu được tất cả, không đạt được tánh của các pháp là tất cả đều là không, đều là vô ngã. Như vậy giống kinh Bát Nhã rồi, nhất thiết pháp vô sở hữu tất tánh không đó, bất khả đắc. Nên đừng có mong mà đạt được cái gì trong đời này, không thể được. Tại vì vốn dĩ thế gian là vô thường, vốn dĩ quốc độ tức là cõi nước là nguy thí, vốn dĩ thân tứ đại này là khổ là không, nó là bản chất của nó là khổ rồi, rồi cuối cùng nó sẽ trở về không thôi. Cho nên bất khả đắc là không đạt được đâu đó. Thì cho nên mình biết được rồi, thì ở đây Bồ Tát nói chuyên cầu tịnh độ Phật, tịnh Phật độ, tức là chuyên cầu cõi tịnh độ. Chúng ta phải chuyên cầu về Tây Phương Lạc, về đó mới cơ hội đạt được từ cái giả, nhưng mà chuyển dần dần chuyển thành chân. Vì thế giới Tây Phương Lạc theo Hòa Thượng giảng gọi là pháp tánh độ, chứ không phải là cõi, nó không phải là tự tánh độ, chứ tức là cõi đấy khác với những cõi khác. Chúng ta là sống theo nhân quả, còn Tây Phương Cực Lạc không phải như thế, mà thật sự đã tiệm cận, tức là gần đó, gần với tự tánh rồi, cho nên gọi là pháp tánh độ nha. Chứ còn chúng ta ở đây là nghiệp báo độ, cái thân chúng ta là nghiệp báo độ, cho chắc chắn phải chịu thù. Cho nên ráng cầu về Tây Phương Cực Lạc thì tất thành như thị xác, thì chắc chắn sẽ thành tựu được cái cõi Phật như vậy. Chữ sát đây là sát độ, hay là chữ sát với chữ độ giống nhau á. Nhưng mà ở đây á quý vị nên nghe cho rõ nè, các vị Bồ Tát này á, tuy rằng biết tất cả các pháp nó là không, là vô ngã, nhưng mà các ngài vẫn cầu thành tựu được cõi nước tịnh độ. Để gì? Để độ sanh. Rồi cuối cùng nếu mà tu theo như vậy thì chắc chắn sẽ thành tựu được cõi Phật như thế. Đây là đoạn này chúng ta tạm hiểu. Cho nên đoạn này á, dạy cho các vị Bồ Tát là gì? Phải dạy các vị Bồ Tát cần phải hiểu tất cả pháp nó là không, nó là vô ngã, nhưng mà phải phát tâm lớn. Cho nên ở đây chúng ta cũng nên học phát tâm lớn. Ở trong tập 338 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014, Hòa Thượng có nhắc nhở như thế này. Một người thành tựu bất luận là thế pháp hay là Phật pháp, thành tựu lớn nhỏ tỷ lệ thuận với tâm lượng. Quý vị có tâm lượng lớn bao nhiêu thì quý vị có thể thành tựu được bấy nhiêu. Học Phật phải thành vô thượng đạo, vượt hơn thế gian lớn lắm, to lắm lắm. Tức là gì? Quý vị hãy nhớ rằng học Phật phải khác thế gian. Thành tựu trong Phật pháp hay thế gian, quý vị tỷ lệ thuận cái gì? Tâm lượng, tức là tâm quý vị lớn bao nhiêu thì thành tựu lớn bấy nhiêu. Cho nên thiền văn giảng đi giảng lại rồi, quý vị cố gắng bỏ xuống, đừng có tâm vì gia đình, vì bản thân nữa. Cái suốt ngày con cái gia đình sau học bao lâu nay rồi vẫn thế. Chúng ta hãy tâm lớn lên, Phật pháp biến khắp giới, hư không giới đi. Hòa thượng giảng trong kinh Hoa Nghiêm, hòa thượng nói chúng ta học phẩm Hoa Tạng thế giới, tại vì thằng Trang đang nghe chỗ đó. Lâu lâu nghe tập thôi chứ cũng không có thời gian nghe, tại vì đang giảo việc rồi đó. Học mấy bộ này cũng hết thời gian rồi. Lâu lâu nghe một chút xíu để coi hòa thượng giảng thế nào. Hòa thượng nói tâm lượng chúng ta quá nhỏ, chúng ta học Hoa Nghiêm để mở rộng tâm lượng, để thấy là hằng hà sa số thế giới, có vô lượng vô số thế giới, để tâm chúng ta phải rộng khắp như vậy. Chứ bây giờ chúng ta thấy mỗi cái địa cầu chúng ta thôi, thấy mỗi cái gia đình của chúng ta thôi, cái mỗi cái nhà của chúng ta thôi, thì tâm lượng quá nhỏ. Tâm lượng nhỏ như vậy mà đòi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc làm sao được? Cho nên nó phải mở rộng tâm lượng. Cho nên lâu lâu nói Hoa Nghiêm, nói thế giới Hoa Tạng, ở trên thế giới Hoa Tạng là có 13 tầng, chúng ta ở cái tầng thứ 13 thôi, có 20 tầng, chúng ta ở tầng thứ 13 thôi, còn thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng ở tầng 13. Nó nói như vậy để mà chúng ta biết là thế giới nó to lớn lắm chứ không phải vũ trụ này nó nhỏ đâu. Cho nên to lớn để chúng ta sống vô tận vô biên. Thì chúng ta phải phát tâm lớn lên, tâm càng lớn thành tựu càng lớn. Cho nên có nhiều người tâm nhỏ lắm, học Phật hồi cũng sợ mình không vãng sanh được, sợ rằng thế nào, mình làm nhiều việc quá không vãng sanh. Cho nên có người nói với thiền gian thôi thầy bỏ hết các việc xuống đi, thì bây giờ thầy chuyên tu thôi, chỉ lo niệm Phật thôi, đừng có lo gì hết, chỉ lo mỗi dịch mỗi bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ thôi, chú giải của quyển chú giải của ngài Như Hòa đó, dịch lại rồi còn lại vừa dẹp hết tất cả công việc. Thiền gian nói như thế, thiền gian không nói thẳng với người ta, nhưng mà thực tế là người ta như thế, người ta nhìn như thế là tâm lượng quá nhỏ. Vì sao? Vì nhiệm vụ mỗi người mỗi khác, thiền gian cũng không muốn làm nhiều công việc như vậy, nhưng mà duyên đến phải làm đó, mình phải làm là vì chúng sanh, và bây giờ phổ độ chúng sanh nhiều căn cơ mà làm thôi, và mình phải tin tưởng vào việc làm của mình. Còn bây giờ quý vị đóng cửa lại, quý vị tu, nếu quý vị không có duyên gì quý vị đóng cửa tu, đúng rồi. Còn đây là có duyên thì phải làm cho chúng sanh, làm không mang duyên, không phải đi tìm cầu, nhưng mà đây tại vì duyên tới phải làm đó, thì làm công đức đó hồi hướng Tây Phương cũng được mà, đúng không? Làm nhiều việc. Còn bây giờ buông xuống thì bây giờ ai dẫn dắt, ai dịch pháp cho hòa thượng vân vân thế này kia, đâu có. Bây giờ không có người làm, mình đang làm tương đối tốt mà, thì ráng phải ráng làm thôi. Cho nên nhiệm vụ mỗi người phải làm, còn quý vị tâm lượng nhỏ quá thì không có thành tựu. Cho nên phát tâm và tác phẩm lớn, mà Thiện Giang đã nói là để cho Phật Bồ Tát an bài, Thiện Giang phát nguyện rồi, cho nên để Phật Bồ Tát an bài sắp xếp. Còn có một số người có tâm lượng rất là nhỏ, ví dụ như phiên dịch, họ hỏi họ chỉ mong phiên dịch cái bộ của họ thôi, như họ bộ của họ thích họ nghe được thôi, và mong bộ đó nó chèn ép các bộ khác luôn thì không được. Quý vị phải nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ là phổ độ, cho nên thiện căn phiên dịch là bộ này, cái bộ khoa chú 2014 đó hả, rồi dịch bộ cô văn là vì chúng sanh, không phải vì chúng căn, nhưng mà phải dịch. Bây giờ nếu mà quý vị muốn mà lấy cái bộ đó đè lên hết bộ của hòa thượng là không được. Tại sao? Quý vị làm như vậy là tâm lượng quý vị nhỏ, quý vị chấp pháp, quý vị muốn cái pháp mình thôi, còn không muốn người ta. Cho nên phải cân đối hài hòa, thiện căn nó phải cân đối hài hòa, thiện căn chấp nhận phải làm hai bên, bên này và bên kia. để cho hài hòa. Rồi những cái bộ khoa chú rồi bộ gì đó thì từ tạm khoa chú mà sách á, chứ phải bộ giảng, thì chấp nhận phải để sau. Bây giờ người nào cũng mong mà thiên văn dịch trước rồi thế này thế kia, làm nhiều thứ quá không được. Nên điều là mong cho chính mình thôi, quý vị mong học pháp của chính mình cũng không được, phải tâm lượng lớn lên, phải đầu tư. Ví dụ như người ta cúng dường tới thì con chỉ cúng dường cho bộ vô lượng thọ của Lương Văn thôi, thế thì như vậy thì cũng là tâm lượng nhỏ, cho nên phước báo không lớn. Cái thật sự là không có phước báo lớn, nên nhiều người tu hành lâu năm rồi nhưng mà vẫn không hiểu, không biết dụng tâm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thiện dụng kỳ tâm, khéo dụng tâm này nhá, khéo dụng tâm này, tâm này phát tâm lớn lên, công đức vô lượng vô biên. Làm một việc gì ta đều phát nguyện lớn. Ở bài trước, bài thứ 91, Thiền Trang đã nói rất rõ rồi, quý vị tu đệ tử quy thôi, tu một pháp nhỏ ở nhà thôi, nhưng mà quý vị tâm lớn là công đức lớn. Còn nếu quý vị tu việc lớn, đóng góp cho Phật pháp, phiên dịch luôn, bản hạng phiên dịch như thiện, phiên dịch đi lên giảng pháp luôn, là vì tâm cầu cho mình nổi tiếng, vì tâm gì đó thôi, thì cái phước đó rất là nhỏ, thậm chí không có phước. Nói thật trắng ra là vậy. Cho nên phải phát tâm hộ trì chánh pháp, phát tâm làm gì đều là vì chúng sanh, không vì chính mình. À, mà đây là kinh Vô Lượng Thọ nói ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ, tức là đối với chúng sanh phải xem là chính mình, xem như chính mình đó. Còn bây giờ mình cứ vẫn học hoài, vẫn chấp trước, cho nên không được. Mà cái tâm lượng lớn rồi ấy, thì tất cả mọi thứ quý vị thầy thành tựu. Cho nên có người hỏi Điện Trang đó, bây giờ con cư sĩ tại gia giữ năm giới mà con phạm tà dâm làm sao bây giờ? Điện Trang nói sẵn để trong buổi này Điện Trang trả lời luôn, đó là tại vì thật sự mà nói, đầu tiên tâm lượng mình nhỏ. Thật sự mà nói, vì sao? Nếu tâm lượng quý vị lớn, quý vị sẽ không phạm chuyện đó. Tại sao vậy? Đầu tiên là quý vị tới mà muốn làm chuyện đó, quý vị khi nghĩ lên ý tưởng là, ôi mình đã học Phật rồi, mình làm chuyện này sao được, là mình hủy hoại hình ảnh của người tu Phật, Phật giáo, tội rất nặng. Cho nên vì Phật pháp mình không thể làm, đó là điều thứ nhất. Nếu quý vị là người thật sự phát tâm Bồ Đề, nếu mà quý vị căn tánh là người học Đại Thừa đó, quý vị chỉ cần quán vậy là xong rồi, đúng không? Đấy, giống như Thiện Trang á, bây giờ như đi tu hành vân vân, bao nhiêu năm trước chưa xuất gia, cho đến khi xuất gia có người này người kia dụ dỗ vân vân đủ thứ, cũng đâu có thiếu. Thiện Trang luôn luôn quán xét là mình là người tu hành, mình nhất định không để bị cái bẫy này. Tại sao? Mình là hình tượng, là người tu hành của tịnh độ, mình là người mang tiếng bên ngoài tu tịnh độ, ai cũng biết. Bây giờ mình làm chuyện này sao được? Không được, nhất định không. Đó đó là tâm lượng lớn. Nếu chúng ta không được tâm lượng lớn như vậy thì chuyện đang chỉ cho cách quán tiếp theo, quán thấp xuống, quán đọa lạc. Một khi phạm giới đó, cái án nhẹ nhẹ phá giới, người cư sĩ tại gia, người cư sĩ tại gia phá một giới đó, giới tà dâm, rớt vào giới trọng giới, đúng không? Thứ ba, thời gian đọa địa ngục bằng cõi trời tứ thiên vương. Quý vị nghe cho kỹ, thời gian đọa địa ngục bằng cõi trời tứ thiên vương, cái án chúng ta treo lên đầu luôn, phạm cái là treo lên đầu ngay. Trời tứ thiên vương chúng ta tính sơ sơ 9 9 tỷ hả, thì nghe nói tính tỷ năm, gần 9,3 tỷ năm. Quý vị nhân đi, một ngày một đêm ở trời tứ thiên vương bằng 50 năm nhân gian, thôi mạng ở đó 500 năm, một năm ở đó bằng 365 ngày. Quý vị lấy 360 thôi, nhân cho 50, nhân cho 500 nữa đi, nhân ra thành hình như 9 tỷ mấy đó, gần 9 tỷ 3. Như vậy mỗi lần mà có người nào mà dụ dỗ quý vị, vì thời đại ngày nay nhiều người dụ dỗ lắm đó, dụ dỗ quý vị nghĩ đến cái án là 9,3 tỷ năm ở địa ngục, có tên đàng hoàng thì ngăn quên tên rồi, địa ngục tên gì đó đó, tội nhẹ đó, rớt vào địa ngục đó, thì quý vị sẽ sợ toát mồ hôi, không dám tới. Rồi chúng ta phải nghĩ quán thêm nữa, nếu mà không được nữa, quán thêm mấy pháp, pháp vô thường, Vô thường là gì? Thân thể chúng ta là nhiều đời nhiều kiếp luân hồi rồi, khổ lắm rồi, bây giờ duy cái chuyện này thôi không. Còn quán thêm quán bất tịnh. Quán bất tịnh là gì? Quán thân thể của người nam người nữ đối diện mình đó rất là dơ bẩn, không có gì đâu. Ví dụ như quán họ nước mũi thì ôi nước mũi quá trời, nước mắt thiệt ghèn chắc cũng chưa sợ, thường người ta lúc đó quán nổi. Nhưng mà quán về thân thể dường như cái gọi là nhà đại sư Ấn Quang ngài chỉ đó là thân thể giống như là cái túi mà đựng phân là thôi, nó trong đó phân không, nước giải, nước nước tiểu đồ không, dơ lắm. Mình quán như vậy là mình sẽ dừng lại cái tâm đó được. Cho nên đầu tiên quán đại thừa. Quán đại thừa là quán tâm rộng lớn, mình làm này hình ảnh của mình sẽ bị ảnh hưởng đến chúng sanh, mai mốt mình đọa cũng lớn đó, mình đọa gây hại Phật pháp đó, đó là nếu quán lớn. Nếu mà không quán được lớn thì quán nhỏ hơn chút là quán đọa lạc. Quán đọa lạc thì sợ, cứ quý vị nghĩ vậy. Mà trong kinh đó, cũng hay nói là người nam người nữ phạm giới đó thì nam làm gì? Xuống ôm cột đồng lửa cháy, người nữ ôm gì? Không phải ôm gì, nằm giường sắt. Đó, cũng có khi ôm cục đồng, cũng có khi nằm giường sắt. Đó, quý vị thấy người nữ mà chủ động dụ người ta thì là ôm cục đồng, người nữ mà tùy hỷ theo người ta thì nằm giường sắt. Quý vị muốn chọn cái phương án nào? Cho nên đặc biệt muốn làm như vậy phải hiểu được giới luật, phải hiểu được thông giới luật, chắc chắn sợ, sợ rồi không dám làm, phải sợ thôi. Còn không thì bây giờ cứ phạm cái án đó treo rồi đó, quý vị tu phải tu tốt hơn hồi trước. Tu mà không dũng mãnh án đó nó vẫn còn, nó chỉ chuyển nhẹ thôi, nó tu khá khá nó chuyển nhẹ, thay vì đọa thời gian lâu đọa thời gian ít hơn. Còn thay vì đọa địa ngục, quý vị đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ như trong kinh Địa Tạng nói, làm chim xe sẻ bồ câu yên ương, đó là đọa nhẹ nhẹ, đó là phạm nhẹ nhẹ. Đấy, còn nếu phạm nặng thì thôi. Mà đây chúng ta đã học chưa thọ giới đó nha, đó là những chúng sanh chưa thọ giới á, chứ còn chúng ta đã thọ giới rồi đó, quy y Tam Bảo rồi đó quý vị, mà quý vị còn giữ thọ nhân năm giới rồi đó mà quý vị phạm là cái án là địa ngục thôi đó, chắc chắn. Cho nên là thọ giới một là phước lên trên cao, hai là đọa cũng sâu nếu vi phạm giới. Cho nên ai đó thọ giới nhớ nhớ cho kỹ, nhớ cho kỹ mình đã thọ giới, đã thọ giới rồi nhất định không làm, tại vì làm mà đọa địa ngục. Không thọ giới thì sao, còn may ra đọa điện à, địa súc sanh á, còn đọa ngạ quỷ. Chứ bây giờ mà phá giới rồi là đọa địa ngục đó. Cho nên là phải như vậy, phải quán như vậy, và tâm lượng phải lớn, cố gắng học tâm đại thừa đi, làm việc gì cũng nghĩ cho chúng sanh. Cho nên thiện trang nói thiện trang không sợ chuyện đó, thiện trang không sợ người ta dụ dỗ thế này kia, nhưng mà thiện trang sợ mang tiếng. Mang tiếng là coi là ví dụ như phải giữ giới từ xa là đảm bảo, nhưng mà không thể đâu chỗ nào mà khuất vắng mà người phụ nữ tới tìm thì đang khâu khỏi tiếp, không tiếp hoặc là tránh ra mà đi ra, muốn tiếp thì ra chỗ đông người đó, chỗ nào người ta thấy đi qua đi lại đó. Cái như thế thì sẽ gọi là không phải mang tiếng, nhưng mang tiếng cũng ảnh hưởng mà quý vị, người ta dễ bị cơ hiềm á, là mang tiếng thôi, chứ còn không sợ, không sợ người ta dụ. Đối với chuyện đó vô rất là tốt, không có lo, tại vì mình đã có thể nói là nhiều đời, có lẽ là nhờ duyên nhiều đời có tu hành, bây giờ quán cũng rất tốt rồi. Bây giờ quán cả là dừng tâm ngay, nếu mà ý niệm sắc dục khởi lên là quán cái dừng tâm ngay. Thiện Trang hồi hồi xưa đó, hồi chưa đi xuất gia đó, có người đồng tu hỏi Thiện Trang, ồ thế hồi đó vị đó cũng là cư sĩ, hỏi anh tu như vậy anh có với vấn đề sắc dục như thế nào. Thì Trang nói bây giờ giống như ở cõi trời vậy á, tức là thấy người nữ vẫn thích nhìn, hồi đó là vẫn thích nhìn, nhưng mà chỉ thích nhìn thôi, còn không có nghĩ tới cái việc việc tiếp theo. Tại vì sao? Nghĩ tới tiếp theo là thấy dơ bẩn quá, thấy thế này thế kia, cho nên không dám nghĩ nữa, nghĩ tới là nhợn rồi. Cho nên là nhưng vẫn bị giống như ở cõi trời, đó là tâm mình có thể tương ứng cái cảnh trời trời, nhưng mà vẫn thích nhìn lắm đó. Quý vị thấy trong các cõi trời dục giới họ vẫn thích nhìn mà. Nói về tu đó, và tu bao nhiêu năm bây giờ đó, cứ nhìn thấy nhiều cái có phản xạ, chứ nhiều nhiều khi quên, nhiều khi mất kiên giác đi, vẫn phản xạ, vẫn cứ nhìn, thấy phản xạ là nhìn, nhưng mà sau đó ý niệm mình dừng ngay ngay rồi biết là mình đã sai rồi, mình đã bị lừa rồi, đó là bị cái mắt nó lừa rồi, sắc lừa đó. Cho nên là vẫn vẫn chưa thoát khỏi dục giới, nói chung là nói như vậy là vẫn chưa coi là chưa thoát khỏi sống trụ ở trên từ từ sơ thiền ở trên trở lên chưa được, vẫn còn bị sắc nó cái gọi là cái sắc đẹp đó, nó lâu lâu nó còn lừa được mình như vậy, vẫn còn nghe cái âm thanh biết hay dở như vậy, mình vẫn còn thấy ô âm thanh này hay quá, đó là mình vẫn ở trong cõi trời dục giới mà thôi. Khi nào đó chúng ta phải vượt qua được hết đó thì chúng ta mới luôn luôn sống ở trời sơ thiền trở lên, trụ trong định đó. Cho nên cái chú của chú kiến trúc sư đó Võ Trọng Nghĩa đó, chú nói là khi mà thiền định được tất cả các tầng thiền, mình chứng được các tầng thiền rồi đó, thì bây giờ mình không cần thiền nhiều nữa, chỉ cần sống thôi là tu bắt đầu là chuyển sang thiền thiền quán đó quý. Thật ra là chúng nói không rõ nhưng mà hiện trang hiểu là bắt đầu chuyển sang thiền quán và tu quán nhiều hơn, tại vì mình đã dễ dàng rồi, bây giờ mình chỉ cần vô một cái là đạt được thiền thôi, thì chỉ cần tu quán thôi, thì tu quán là thời gian nữa. Và chú rất mong học Phật pháp để hiểu thêm để sâu vào. Thì như vậy chúng ta cũng vậy, nếu mà tu được thì thực hành như vậy. Cho nên là bây giờ chỉ cần học một câu thôi, trong cái môn rõ nhiều câu lắm, quý vị nhớ câu nào đó thì quý vị thực hành câu đó. À, mình học quá nhiều mà mình không nhớ thì cũng không thực hành được. À, Thiện Trang nói là chỉ cần phát tâm Bồ Đề, người thật sự phát tâm Bồ Đề thì chắc chắn không làm những việc phạm giới. À, đó, nếu mà chúng ta thật sự vì sanh tử, chúng ta sẽ không làm việc phạm giới. Đó, còn đối với những cái việc đó mà quý vị làm không nổi thì quý vị gắng chỉ, Thiện Trang đã chỉ cách rồi, đúng không? Người nữ làm sao, người nam làm sao, có nhiều cách lắm. Đó, mà đối quan trọng nhất là hãy quán vô thường, quán đoạn lạc. Đó, quán đoạn lạc thì người ta nghĩ dễ hơn. Quý vị cứ nhớ là phạm cái giới này đọa lạc đó. À, kinh dạy như vậy chúng ta sợ, chúng ta không dám làm. Thì người ta nghĩ là quán đoạn lạc là dễ nhất, vì căn tánh người thời nay, căn tánh đại thừa không nhiều. Người nói học đại thừa nhưng mà tâm lượng vẫn cứ là tiểu thừa. Tâm lượng hôm nay không không phải là tiểu thừa nữa. Tâm lượng người tiểu thừa họ còn mong là ra khỏi sanh tử luân hồi. Tâm lượng mình chỉ là tâm lượng của cõi người, phải nói là cõi người, là tâm lượng chỉ mong được phước báo trời người mà thôi, chứ không phải muốn được bình an nè, muốn được sự nghiệp giàu có, muốn gì đó không, tâm lượng như vậy không à. Mà không biết rằng hòa thượng nói rằng gì, cầu thành Phật là việc khó nhất mà cầu còn được, huống hồ những cái việc nhỏ thế gian. Quý vị thật sự tu theo kinh Vô Lượng Thọ đi, cầu làm Phật đó, thì tất cả những việc phước báo thế gian, mọi việc đều thành tựu hết, rõ ràng là thành tựu hết. Cho nên là hãy cầu thì đã cầu rồi, hãy cầu cho xứng đáng, nó mất công cầu rồi, cầu cái quả to nhất, quả lớn nhất, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cầu vãng sanh. À, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, giả sử cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. À, quý vị cúng dường nhiều thánh chăng nữa cũng đâu bằng cầu chánh giác. Cầu chánh giác là cầu lòng Phật, trong kinh này gọi là cầu vãng sanh, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là quả vị lớn nhất. Mà khi quý vị được cái lớn nhất thì chắc chắn cái nhỏ sẽ được thôi. À, cho nên là đừng có cái cầu giả hay gì mà đem những cái điều lớn mà đem đổi cái nhiều nhỏ, uổng lắm, uổng phí. À, thì đang nói uổng phí. À, cho nên đừng có uổng phí nha. À, còn mỗi khi nó bị ai dụ á, thì quý vị hãy nghĩ sắc dục vân vân thế này kia đó là gì? Họ ta dụ mình đó, thử mình đó. À, mình coi có bị đổi không, đổi một vài thời gian vui vẻ gì đó mà để khổ cả đời cả kiếp, thậm chí vô lượng vô số kiếp, quý vị muốn đổi hay không? À, bao nhiêu đời thời gian ở địa ngục, nó này nhẹ nhẹ nha, cộng mà nhiều lắm á, một khi vô rồi khó ra lắm á, rồi vô địa ngục rồi ra cũng lên cũng chậm lục, căn tánh mình tệ hại, nó từ từ nó mới lên lại chứ không phải lên liền đâu. Mới rồi ra trong kinh Vô Lượng Thọ nói căn chưa dứt, đúng không, túc nghiệp đó, cái túc nghiệp của họ nó chưa có hết được, cho nên là lên đó họ cũng chưa có tin kinh Phật đâu. Cho nên là vô một khi đọa rồi á, quý vị nên nhớ, đã đọa rồi nó rớt giống như là rớt từ trên cái bờ vực, cái trên cái đỉnh núi á, rớt xuống giữa tuốt giữa luôn, chứ không phải là nó rớt xuống chút xíu rồi trèo lên đâu. À, chúng ta đang ở trên gần đây nè, bây giờ chúng ta tu giống như bây giờ chúng ta gần leo tới đỉnh núi rồi nè, thêm chút xíu nữa là tới cái sân bay. Sân bay đó là Đức Phật A Di Đà đã chờ sẵn rồi, mình chỉ cần tới cái sân bay nữa thôi. Ráng bước thêm vài bước, đi thêm một đoạn đường nữa là tới được cái sân bay đó, lên máy bay về Tây Phương Cực Lạc. Mà bây giờ lỡ mà trợt chân rớt xuống đó là từ cái chân đỉnh gần cái chỗ đỉnh núi đúng không? Rớt xuống xuống núi, rớt 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 xuống dưới tới dưới. Rồi bao giờ quý vị mới bò lên lại được tới chỗ đó? Khó à, bây giờ không có đâu. Đó, mọi không có đâu. Mà bây giờ chúng ta giống như là đi cáp treo á, chúng ta không phải bò lên tới đây đây đâu. Bây giờ giống như Phật A Di Đà cho một cái sợi cáp treo xuống rồi. Bây giờ mình chỉ là lên cái cáp treo đó đi thôi. Mà ráng đi. Nhưng mà cáp treo này á, cáp treo này không có tầng bảo vệ. Mặc dù có tầng bảo vệ nhưng mà bên cạnh nó có ma nè, đây ma nữ nè, ma nam nè, đó, có nó đứng ở bên ngoài đó, quý vị thò đầu ra ngoài mà là cái rớt ra ngoài đó, nó kéo một cái là văng quý vị rớt xuống, rớt từ trên cáp treo nó rớt xuống núi luôn, chết luôn. Và bao giờ mới trở lại? Đó, cho nên là lúc thì ma nó đưa sắt ra nó dụ nè, lúc thì ma nó đưa đồ ăn ra dụ nè, lúc thì nó đưa tiền ra dụ nè, lúc thì nó đưa danh ra dụ nè, vân vân. Đủ các loại dụ đó. Bây giờ chúng ta đang đi cáp treo, đang thuận lợi cáp treo lên 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 tới đỉnh núi là lên được hết cáp treo, bước lên máy bay về Tây Phương Cực Lạc. Đó bây giờ tưởng tượng như vậy đi. Đó, mà bây giờ nếu mà đang lên trên có cáp treo á chứ không phải là mình đi, quý vị thấy mình tu cũng đâu cực khổ lắm đâu. Cũng đi cáp treo á chứ. Nếu bò lên núi thì khổ thiệt, nhưng mà đi cáp treo bây giờ cũng sướng mà, người tu niệm Phật phước báo cũng khá lớn, đầy đủ, nhà gia đình được bình yên được khá nhiều. Có chút lâu lâu chướng ngại chút thôi, đâu có nhiều đâu, so với người ta mình cũng tốt mà. Cho nên ráng đi, thời gian là lên là về từ Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu không thì sẽ uổng phí một đời rớt xuống. Mà rớt xuống là lâu lắm mới trở lại được quý vị. Nên nhớ đời này không vãng sanh thì không biết bao giờ. Phật Pháp thì đang vào thời kỳ càng ngày càng khó. Quý vị nên nhớ, một khi đợt này giống như Hòa Thượng Ngài đã đi rồi, à, bây giờ Ngài không giảng nữa cũng như Ngài ở trụ thế gian để giúp cho chúng ta ổn định thêm chút thôi. Ngài trụ tại Đài Loan, tại Đài Loan bây giờ cũng bị Trung Quốc hù dọa rồi vân vân thế này kia, cho nên Ngài trụ lại để dành cho phước lưu lại. Nhưng mà Ngài đi rồi thì sao? Thì thôi rồi, thì kể như là bây giờ phải đợi bao nhiêu năm sau mới có một người như Ngài, kiếm đâu ra người như Ngài được, không có. À, bây giờ Pháp Sư Huỳnh Hoàng giả sử năm 2027 ra được thất đi, Ngài giảng cũng phải mất ít nhất cũng phải mười mấy 20 năm sau mới bằng hòa thượng được, mới pháp viên mới được như vậy và mới rộng độ chúng sanh được như vậy được, khó lắm. À, cho nên là tìm được mà một người như vậy không có. À, rồi ở Việt Nam bây giờ các bậc đại trưởng lão dần dần khuất bóng rồi. À, quý vị thấy đợt trước hòa thượng pháp chủ ngài bậc chân tu như pháp chủ ngài cũng dấu hiệu để ra đi, và giáo hội cũng chuẩn bị kiếm pháp chủ mới rồi. À, đó, thấy đổ lại định dự định đổ lại miền Nam là sẽ làm pháp chủ, miền Bắc sẽ trở lên là chủ tịch hội đồng trị sự, đổ lại tính tính như vậy là lên kế hoạch rồi đó. Mà may ngài vẫn chưa đi, ngài vẫn trụ lại. Dần dần rồi các ngài khuất bóng hết rồi còn ai đâu. Rồi chúng ta toàn là phàm phu, thì bây giờ phàm phu nghiệp quả tới rồi đó, dịch bệnh tai thiên tai liên tục, cái nào cũng kỷ lục, năm nào cũng kỷ lục, cái kỷ lục đâu nhiều đấy, kỷ nhục nhiều đó, tính to là thời quá loạn. Cho nên là biết thời loạn rồi, sống trong thời loạn này, sống đây chết mai không biết lúc nào, mà còn không giác ngộ nữa, không còn cố gắng tu hành nữa thì đến lúc nào, gọi là nghiệp chướng quá nặng, phải nói là nghiệp chướng quá nặng thôi chứ sao nữa, hết cách rồi. Cho nên là bây giờ phải giác ngộ, ráng học tâm luôn thường đế trụ độ thế chi đạo. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói tâm luôn luôn trụ trong đạo độ đời. À, chúng ta nói đơn giản nha, tức là chúng ta tâm chúng ta luôn trụ trong Bồ Tát đạo, tâm ta phải trụ thế chứ còn bây giờ trụ gì nữa, trụ thế gian là chết đó, nghiệp nó chuyển đó. Cho nên là phải cố gắng thôi. Bây giờ có muốn hưởng thụ thế gian bây giờ cũng không hưởng thụ được. Quý vị thấy những em nhỏ mà sinh năm chừng năm 2000 đã đi đó, là thời kỳ này khổ. Năm 2000 có dịch gì đó, dịch SARS gì đó phải không? Rồi đến là bắt đầu lớn lên thì bây giờ tới 20, 18, 20 thì đi học không có ra hồn gì hết. Dịch bệnh là học cho nó xong chương trình, nó lên xuống rồi cứ vậy. Rồi đợt này đứa nào mà đang ở những thành phố là thành phố như thành phố Hồ Chí Minh rồi là vân vân là đang sinh viên là khổ, có đứa ăn tháng cả tháng mì tôm rất khổ. Cho nên là rất khổ rồi. Đó, đó là nghiệp. Nghiệp mới sanh vào thời đó. Nghiệp mới bị như vậy, còn người không có nghiệp được chuyển đi à, đang ở thành phố Hồ Chí Minh có người thì ta thấy giống như có hai sư cô rõ ràng đang học ở thành phố Hồ Chí Minh, tự nhiên hết cái chuyển lên vùng núi à, vừa chuyển lên vùng núi thời gian thì dịch bệnh bùng phát đó, vậy thôi tuyệt vời. Đó là gì, nghiệp mà thoát được nghiệp đó không bị. Có người thì vừa ở trên thành vùng nông thôn không chịu chạy xuống cái đó ở được, ở được đúng là cái đợt dịch bệnh bùng phát để khổ, thậm chí con người ra đi luôn trong đợt này. Nó là nghiệp. Cho nên ở dưới cõi cõi âm á, người ta đã tự sắp xếp rồi, chuyển luân chuyển hết rồi, chuyển hết rồi, chuyển đổi nè, ai vô nghiệp nào vùng nào. Và trong đợt dịch bệnh quý vị thấy, có người tuy ở thành phố dịch bệnh như vậy nhưng mà ăn uống rất đầy đủ sung sướng. Vì sao? Đoàn từ thiện liên tục hết đoàn này tới đoàn kia tới phát phát quà, phát này phát kia. Thì sao? Nghiệp họ không có. Hòa thượng nói rõ ràng mà, quý vị đừng có tích trữ cái gì lo, người mà tích trữ lo tích trữ đại nạn đó, tích trữ cho nhiều vô phải không, thực tế không có. Khi quý vị đại nạn mà quý vị có một nghiệp đó, cho dù đồ ăn chất thành núi quý vị cũng chết đói mà thôi. Còn người mà quý vị không có đại nạn đó, không có nghiệp đó, cho dù có nạn thế nào nữa quý vị cũng có đồ ăn. Bây giờ thì khi thấy nghiệm đi thành phố Hồ Chí Minh đúng y chang, có những nơi đúng y chang, mặc dù dịch nhưng mà đồ ăn không thiếu, thậm chí còn ăn tốt hơn ngày thường nữa. Vì sao? Biết sao nghiệp kiểu gì, đoàn từ thiện tới hết đoàn này tới đoàn kia tới, rồi cái gì này cho cái kia cho, đồ ăn quá trời hết. Trong khi đó cách đó không xa lắm người cái hẻm khác, cái hẻm đó thì xui cái đầu hẻm đầu này đầu kia chặn mấy con chỗ, tại vì nhà này phong tỏa nhà kia phong tỏa không vô được, không có đoàn từ thiện nào vô trong được, người ta đi qua mấy lần người ta không vô được, không có một cái đồ ăn gì hết, cầu cứu cũng không biết cầu cứu ai, khó vậy đó. Không có những cái thức ăn, bây giờ cho rau tìm không ra, ăn khô thôi, ăn những đồ khô, ăn này kia ráng mà cầm cự qua thôi đó. Cho nên là nghiệp cả mà, nghiệp chúng ta phải tin vào nghiệp, nghiệp quan trọng chứ không phải bên ngoài, cái đó là duyên thôi, nhưng mà đã bị sắp xếp an bài rồi. Nên nó càng về thời gọi là mạt pháp này, chúng ta thấy nghiệp rất rõ, đúng như chân lý nhà Phật nói, nhân quả báo ứng tơ hào không sai, nghiệp nào theo cho qua đó. Cho nên nó hiểu rồi quý vị sẽ sống một cách an nhiên giữa cuộc đời này thôi, và chúng ta sẽ rất mà tự tại an nhiên, không có vấn đề lo lắng. Có người nói bây giờ thật ra bệnh không biết từ đâu đó. Ví dụ như tại sao quý vị có thể không ăn không, trong đồ ăn đó người ta gửi tới cũng có thể có nhiễm virus đó, nó lây vào người được mà. Quý vị có tiếp không tiếp xúc người không, có mà vẫn có tiếp xúc người, hoặc là có đồ ăn phải ăn nó lây tới. Còn người mặc dù họ đi xông pha vào vùng dịch đi miết vậy đó mà không bị sao hết, đó là gì, nghiệp. Cho nên chúng ta càng ngày càng phải tin, thấy rõ hả? Đó, bây giờ nhiều người không tin thì bây giờ cũng đã tin rồi đó, nhưng mà có nhiều người nghiệp nặng quá không tin thôi. Thì chúng ta trở lại đoạn này, như vậy đoạn này Thiện Trang xin đọc lại. Tạm dịch như sau: Bồ Tát mười phương đến, ta biết chí nguyện họ cầu trang nghiêm tịnh độ, được thọ ký thành Phật. Giác biết tất cả pháp như mộng ảo tiếng vang, tròn đầy các diệu nguyện, tất thành cõi như thế. Biết cõi nước như ảnh, vẫn luôn phát thệ tâm. Rốt ráo đạo Bồ Tát đủ các gốc công đức, tu thắng hạnh Bồ Đề, được thọ ký làm Phật, thông đạt hết pháp tánh. Tất cả không vô ngã, chuyên cầu cõi Phật tịnh, tất thành cõi như vậy, và chắc sẽ thành cõi như vậy. Bây giờ Thiện Trang đọc chú giải của Hòa Thượng trước khi chúng ta qua đoạn thứ 8. Chú giải Hòa Thượng như thế này: Đoạn này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển thuật lại lời khai thị của Đức A Di Đà Phật đối với chúng Bồ Tát mười phương. A Di Đà Phật nói: Bồ Tát từ cõi nước mười phương đến đây, ta đều biết tâm nguyện của các vị, chính là nhất tâm một ý cầu được cõi Phật trang nghiêm. Hy vọng ta thọ ký thành Phật cho các vị. Nếu các vị muốn viên mãn đầy đủ đại nguyện này thì cần phải giác ngộ sáng suốt, tất cả pháp đều là như mộng, như huyễn, như tiếng vang, đều là không thật. Nếu muốn thành tựu cõi nước thanh tịnh trang nghiêm như vậy thì phải đầy đủ viên mãn đại nguyện mà chính mình đã phát. Tuy đã giác ngộ biết tất cả pháp thế gian đều là không thật, biết những điều cầu cõi nước cũng đều là như ảnh như ảo, nhưng A Di Đà Phật vẫn khuyên họ luôn phát đại hoằng thệ nguyện để cứu độ tất cả chúng sanh. Giả như muốn thành tựu rốt ráo viên mãn Bồ đề tâm, Bồ đề hạnh thì cần đầy đủ tất cả gốc rễ công đức, cũng chính là tam học, giới định huệ và lục độ. Còn phải tu tập hạnh của Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương, Phật Đạo Vô Thượng Thù Thắng. Như vậy mới có thể tiếp nhận truyền trao thọ ký thành Phật được. A Di Đà Phật dạy họ muốn thông đạt tướng chân thật của các pháp, biết rõ tất cả pháp là không vô ngã, sau đó đôn lung tận phận chuyên cầu tịnh độ, chắc chắn thành tựu cõi Phật trang nghiêm giống như thế giới cực lạc vậy. Như vậy đoạn này thì giống như nãy rồi, Thiện Trang chỉ có thêm cái chữ giải thích câu là đôn lung tận phận chuyên cầu tịnh độ. Thì câu này quý vị cũng nghe khá quen, đôn lung tận phận. Đại sư Ấn Quang có một câu đối trong số mấy chục câu đối đó, thì có đôn lung tận phận nhàn tà tồn thành, là lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hoặc là đôn lung tận phận nhàn tà tồn thành tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Hòa thượng thì hãy nhắc câu là tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Thì đó là hai câu đối hai bên này, mỗi bên là đôn lung tận phận nhàn tà tồn thành là 8 chữ, bên này là tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ 8 chữ nữa, tất cả 16 chữ. Thì ở đây hòa thượng có nhắc sẵn, Thiện Trang giải thích câu đó. Thì thông thường chúng ta nghe chữ đôn lung tận phận đó thì nhà Như Hòa dịch cho chúng ta trong văn sao á là thường là gì, thật thà đúng không, giữ vẹn luân thường đạo lý á, tận hết trách nhiệm bổn phận của mình, ngăn tà giữ lòng thành, rồi tín nguyện trì sanh cầu sanh tịnh độ. Đó là chúng ta thường nghe như vậy đúng không? Nhưng mà ở trong tập 347 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2012 thì Hòa Thượng giải thích chữ đôn lung tận phận như thế này. Quý vị nghe chữ đôn lung tận phận, giải thích rõ ràng nha, theo Hòa Thượng, không phải theo Thiền Trang, không phải theo người dịch khác. Chữ lung có nghĩa là đồng loại, đôn là đôn mục, chữ đôn mục có nghĩa là hữu nghị, thân thiện, hòa thuận, hòa hợp. Tức là chúng ta phải hòa thuận hòa hợp với đồng loại. Lung là đồng loại nha, chứ không phải là đôn mà để theo cái nghĩa trên kia người ta dịch. Cho nên nhiều khi mà giữa dịch nghĩa với bản dịch của bản giảng của Hòa Thượng là trật đất, xa lắc. Hòa Thượng nói tiếp, chính là thân ái hòa thuận, ý nghĩa như vậy. Tức là chúng ta phải thân ái hòa thuận với ai? Với đồng loại chúng ta, tức là người, hay chưa? Đó là đôn lung. Chơi, hiểu chưa? Chữ lung ở đây á, là đồng loại, còn chữ đôn á, là thân thiện, hòa thuận, hòa hợp. Và thường nói chính là thân ái, hòa thuận. Đó, tức là phải thân ái, hòa thuận. Chứ không phải là chữ đôn lung kia là người ta dịch là giữ gìn vẹn tròn luân thường đạo lý. đó là dịch đoán mò thôi chứ còn không có biết và thượng giảng như vậy đó. Thì thấy không, cho nên là giữa bản dịch chúng ta học bản dịch với lại cái bản giảng hòa thượng là không có giống nhau, tại vì người ta dịch đoán mò mà người ta đoán vậy. Rồi hòa thượng nói tiếp, chữ nhàn tà tùng thành á, thì nhàn là xa lìa, là đề phòng, đây cũng là nói ý niệm không được có tà niệm à, tức là phải đề phòng chính mình khởi lên tà niệm, giữ phải giữ tâm chân thành à, thì ở đây thì người ta dịch đúng rồi đó, tức là nhàn là ngăn ngăn đề phòng những cái khởi lên nhàn tà, tức là đề phòng khởi lên những ý niệm tà đó, phải giữ luôn tâm chân thành. Và thường nói trong đôn lung có cung kính, cho nên trong chữ đôn lung là có cung kính à, vậy thì quý vị thấy là rõ ràng cái câu trong 16 chữ đó, đó thì người ta dịch sơ sơ ở đây, nói sơ sơ ở đây thì rõ ràng là trạch mất cái chữ đôn lung rồi đúng không, cho nên là quý vị thấy thiện trang vẫn hay nói đi nói lại, chịu khó nghe pháp, nghe hòa thượng giảng, còn nếu đọc sách thì đọc phải đọc nhiều qua lại vân vân, phải có bộ này bộ kia nữa mới bổ trợ, nó sẽ không có bị cái những cái lỗi đó, còn không là người ta dịch chết như vậy rồi cái mình cứ chết như vậy, mình cứ tưởng vậy đúng và cứ ôm miết đúng miết. Cho nên có nhiều người họ chưa có duyên nghe thiền trang á, họ cũng có khá cống cao ngã mạn, họ nói ô tôi không cần nghe thầy thiền trang đâu tại vì tôi nghe hòa thượng là đủ rồi đúng, nhưng mà quý vị thấy nghe hòa thượng nào, hòa thượng Tịnh Không, nhưng mà hòa thượng Tịnh Không giảng sao họ không biết, họ chỉ nghe cái những người dịch phiên dịch lại, và những người phiên dịch lại họ dịch không có chuẩn, có những người dịch chuẩn nhưng có người dịch không chuẩn, đặc biệt cái nhóm mà dịch nhiều nhất mà cái nhóm dịch tào lao nhất, nói thẳng là như vậy, cho nên là họ nghe như vậy và họ tự cho mình đúng và tự cho mình ngon rồi cũng không hẳn, tại vì mình nghe đó là nghe cái kiến giải của họ thôi, tại vì quý vị để ý, quý vị học chữ Hán mà sâu sâu một chút xíu, quý vị tra cứu vào trong đó có những cái chỗ người ta dạy, mà hòa thượng giảng cao á quý vị thường thường bị dịch thấp, là tức là bị bẻ cong cái chỗ giảng cao, chỗ giảng thấp thì không nói rồi, chỗ giảng thấp thì người ta bẻ theo ý họ, tại vì dịch cứ hiểu sao vậy đây. Cho nên thiền trang vẫn khuyên quý vị nên nghe, nếu mà nghe xong cái bộ Vô Lượng Thọ 10 đó chịu khó chuyển qua Vô Lượng Thọ lần thứ 11, tức là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, trong bộ đó có những tập người dịch rất chuẩn, thiền trang nói trong tập đó, trong bộ đó có người dịch rất chuẩn, tại vì nhiều người dịch lắm, hình như có mười mấy người dịch á, thì có vài người dịch rất chuẩn à, và có những người dịch rất là kỳ cục à, mới nói kỳ cục tại vì dịch gì kiểu gì đó, thì ta thấy nó kỳ cục, nhưng mà chúng ta chỉ cần nghe bộ đó, tại vì một vấn đề hòa thượng giảng đi giảng lại bộ này, người ta dịch tập này hòa thượng giảng như thế, người ta người này dịch khác, tới tập kia người ta dịch khác, nhưng mà mình nghe mình sẽ biết ai dịch đúng, thì mình sẽ nghe vào đó hoặc không thì quý vị phải phải đấy. Cho nên ở đây thì cha nói mỗi mỗi hòa thượng thôi là vậy rồi, bây giờ nếu chúng ta lục văn sao của đại sư Quang ra bộ văn sao nữa thì chắc cũng còn trầm trọng nữa, thì cha không rà thôi, thì cha kia thôi bộ đó mình không liên quan thôi để như vậy đi cho đúng, nhưng mà mỗi cái lời khai thị của đại sư Quang là thấy là có mấy mấy chỗ có vấn đề rồi đó à, bất quản nhân gia đó, chỉ quản tại gia bất quản nhân gia đó, mà cái câu bất quản nhân gia đó dịch là chỉ lo chỉ lo việc của nhà mình chẳng nên dính đến việc nhà người đó là thôi rồi đó, là tật rồi đó đó, mà trong nguyên bất quản nhân gia có nghĩa là không quản thiên hạ đó, tức là không giải ra là không quản người, và thường hay nói là tam bất quản đó, không quản người, không quản tiền, không quản việc đó, chỉ quản nhà mình cũng phải, đó là chỉ quán ngon quán chính mình thì họ giữ với mình những việc của mình đó, tức là quan tâm mình thì lo cho mình tốt, còn người thiên hạ muốn làm sao làm, họ làm sao kệ họ, đó là bất quản nhân gia chứ không phải là xong cái xen vào việc của nhà người, nhà đó nhân gia đó là người ta chứ không phải là nhà người, dịch nhà người đó không được đâu, nhân gia là người ta đó, cho nên không hiểu là dịch cái nó trật cái rồi cái bắt đầu truyền, bây giờ truyền tới bây giờ luôn rồi đâu có ai dám sửa, tình trạng cũng không sửa luôn, tình trạng cứ để đó thôi kệ thôi, cái chúng sanh phước bấy nhiêu đó để bấy nhiêu đó đó, rồi trong những bộ giảng khác như vậy lâu lâu cái chỗ cao thì vẫn thấp, nó đợt trước có thấy không, thập phương tam tế, tam tế chữ tế bằng như thế mà mười phương ba đời, mà họ dịch lại thành mười phương ba mé, chữ mé không biết từ đâu ra nữa, không tra được từ điển. Rất nhiều thuật ngữ nó kỳ lạ lắm, mà chỗ nào thiện nhân để ý, chỗ nào hòa thượng giảng cao là bị dịch sai, hay vậy đó, tức là người ta không hiểu quý vị. Thậm chí thiện nhân thấy vô lý cái những cái chỗ người dịch hình như không có đọc kinh vô lượng thọ hay sao, đoạn đó kinh vô lượng thọ đang là bài kệ, đang bài kệ chuyển dịch thành văn xuôi mất tiêu đó, rồi cái đoạn cái chỗ này thành cái chỗ kia nó lộn xộn sao bằng. Cho nên nhiều khi không có học được á là thấy trật bất à. Mà bây giờ mà những người học lại 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 tự cho mình ngon, tự cho cống cần á, mà đó là nói thế này thế kia, tôi học hòa thượng, nhưng mà thật ra quý vị học kiến giải của những người dịch trong bài học hòa thượng. Mà muốn học được hòa thượng quý vị phải học rộng, chịu khó học rộng và chịu khó tra cứu. Quý vị tra cứu cho nhiều thì quý vị sẽ lấp được những cái khiếm khuyết của họ. Thật ra không sao, những cái khiếm khuyết đó nó một phần thôi, nó chỉ có một phần của cuộc sống thôi à, không sao hết. Cho nên là mình cứ giỏi là mình sẽ tra cứu được, còn nếu không quý vị y theo người ta nghe không à. Cho nên hồi xưa á, thiện nhân nghe, sau này là thiện nhân phải mở phụ đề lên, bây giờ phải nghe là nghe thế thôi, nhưng mà mở coi coi phụ đề người ta dịch, mình coi phụ đề coi dưới đó coi có vấn đề đâu không, mà để ý, ý rằng những chỗ nào khó khó cao cao chút là nhầm, không phải nhầm mà người ta không hiểu, người ta không có biết được danh từ Phật học vân vân, những cái từ danh từ Phật học dịch ra luôn, thành ra nó nghe thấy cười lắm, nhiều cái nghe thấy cười lắm, giống như thiện nhân giảo ở trong trong một bài giảng đó, kinh vô lượng thọ xin không nói tên, đạo mà ngài Mục Kiền Liên bị ngoại đạo hình trần đánh chết. Quý vị thấy trong từ điển Phật học cầm chỉ cái ngoại đạo hình trần, ngoại đạo lõa thể, còn gọi là đạo ni kiền tử, đó là danh từ Phật học mà họ không biết, không biết thì dịch như thế. Thế nên rất là thất cười, nghe đọc lên mình thấy cười, nhiều khi mình đọc lên mình thấy cứ cười vô cùng luôn, mà cười mà cười ra nước mắt đó quý vị, buồn cho Phật pháp vì người dịch họ không hiểu. Đó là một danh từ đọa thể, là một đạo rất nổi tiếng tại Ấn Độ, là cái đạo đó những người đó tung theo đạo đó gọi là ni kiền tử đó, là họ không mặc quần áo à, không mặc quần áo, cho nên danh tên danh trong nhà Phật mình gọi là đọa thể hay còn gọi là ni kiền tử, quý vị qua Ấn Độ bây giờ vẫn còn à, đạo đó là gọi là đạo số 2 tại Ấn Độ sau Phật giáo. Hồi thời Đức Phật là Phật là số 1, họ là số 2 à. Vậy mà dịch ra nhiều khi danh từ Phật học mà khi dịch không đúng rồi thì mình hiểu là biết cái trình độ người dịch người ta không có đủ kiến thức, cho nên là mà vào dịch mà không có ai giảo cho họ, không ai chỉnh cho họ, không ai nói cho họ, cho nên dần dần nó xa rồi cái người sau lại ôm cái người đó, lấy cái người đó làm chủ lại tiếp tục dịch thế. Nên là nhiều cái nó thức cười lắm. Nghe đó giống như câu trong câu chúc Tết của Hòa Thượng năm 2020 đó quý, ngã kim dục thọ tân tế à, mà họ dịch chữ dục là mong muốn, Đức Phật ta này mong muốn được thọ tân tế, tức là nhận tử mới đó, Đức Phật còn ham như vậy á, chữ dục đó đâu phải là thọ đâu, dục là mong đâu, chữ dục là sách là sẽ, cho nên nhiều khi không hiểu được, không có tra cứu, mà thường thường người ta dịch theo cái quán tính, tức là cái từ đó chưa tra cứu gì hết, thấy nó lạ thì chỉ có tra cứu đi, tra cứu chút xíu là thấy có nghĩa khác. Đặc biệt hang cổ, thiện trang hay nói là thiện trang nhiều khi giảo chánh hang cổ đau đầu lắm, người ta dịch nó viết sẵn lên đó rồi mình đọc mình thấy bị chi phối, cuối cùng thiện trang thì thôi xóa đi, xóa hết đi, tự mình dịch lại sau rồi đối chiếu với người ta cái bản đó thì mình coi. Hóa ra là người ta bị chấp rất nhiều, ví dụ như chữ nhược họ cứ cho là nếu, không phải chữ nhược nó đâu có một chữ nếu đâu, hang cổ mà chữ nhược chỉ đứng đầu câu thì mới là nếu, đứng ở giữa câu nó không phải nếu được à, mình biết ngay nó là phải nghĩa khác, mà nó là gì à, nó là tính từ, trạng từ, danh từ hay là động từ, mình phải biết cái chỗ đó nó đứng chỗ đó là từ loại nào là mình xác định được ngay, mình nắm được cái chỗ từ loại rồi mình bắt đầu mình tra nghĩa thì nó sẽ chính xác. Còn người phiên dịch đa số không học được hang cổ, không có cấu trúc hang cổ, không biết cái từ nào nó đứng chỗ nào, cho nên cứ theo nghĩa, mà cái chỗ đó nó đáng lẽ là động từ họ là quất danh từ vô, họ đáng lẽ động từ họ cho phó từ vô vân vân, thì thành ra nó sai nghĩa. rồi bắt đầu thấy nó hợp lý, bắt đầu bẻ những từ kia theo nghĩa đó, rồi bắt đầu có từ nào mà không phù hợp dục luôn. Cho nên là cầm cái bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ mà ngài Như Hòa dịch đó hả, lâu lâu thấy ôi trời nhiều khi xót xa, không phải thiện căn nói đâu, có người nói thiện căn cũng nói vậy, kêu dò rồi thấy xót xa lắm. Thì cho nên là mình rất là phải học cho đàng hoàng, cho nên thiện căn có nhiệm vụ phải làm thôi. Đây không phải phê bình nhưng mà nói là chúng ta phải biết mình ở đâu, biết mình yếu thì học, biết mình dở thì học, biết mình sai thì sửa, chứ không ai tốt ngay từ đầu đâu. Thiện Trang cũng coi lại một số bài dịch lúc đầu của Thiện Trang đó, cũng có một số chỗ sai đó, thì bây giờ đính chính lại, đính chính là dần dần chỗ nào sai đính chính lại, không sao hết, mình phải chấp nhận, đừng để sai về sau quá lâu dài không nên. Nên là bài ở đây nói là cho xin bản Hán, tiếng Hán lời khai thị đại sứ quan. Đúng rồi, bữa nào Thiện Trang sẽ gửi cho. Thiện Trang có dịch bản rồi nhưng mà dịch lâu lắm rồi bỏ đâu á. Và nói chung là chỉ dịch ra định hồi trước mình chia sẻ cho một đạo tràng á, là dành 2 buổi để giảng cho một đạo tràng, đó là lời khai thị của đại sứ quan. Nhưng mà không có duyên à, sau này là sau đó là không có giảng. Thì bây giờ trở lại ở đây chúng ta thấy đúng luôn tượng phận mà Thiện Trang nói như vậy rồi, bây giờ qua tiếp theo nha. À, sẵn nói đụng chạm chút xíu, nói cho nhiều cho quý vị hiểu. Bây giờ đoạn thứ 8, chúng ta còn 3 đoạn nữa thôi, cũng ngắn thôi. Văn pháp nhạo thọ hành, đắc chí thanh tịnh xứ, tất ư vô lượng tôn, thọ ký thành đẳng giác. Chữ văn là nghe, nhưng mà nghe không phải nghe bình thường, văn là văn tư tu, tức là nghe hiểu và hành theo đó, thì gọi là văn. Còn không là nghe chữ thính, dùng chữ thính. Nhưng mà đôi khi trong Hán cổ có khi văn cũng dùng như nghe thôi. Tại vì ở đây có chữ thọ hành, văn pháp nhạo thọ hành, chữ này có 3 âm. Ở đây đọc là nhạo. Nhạo tức là ưa thích, nghe pháp mà thích. Thọ, thọ là nhận. À, nhận. Rồi hành là thực hành. Nghe pháp thích phụng hành thì đang tạm dịch á, thật ra là nhận rồi. À, thực hành đó. Cho nên là ở đây là nói tiếp những vị Bồ Tát đó, họ nghe A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp thì họ ưa thích và cũng thọ thực tiếp nhận và thực hành. Đắc chí thanh tịnh xứ, à, ở đây Hòa Thượng có chú giải chữ nhạo thọ hành, chữ nhạo là ưa thích, là yêu thích, vì hòa thượng có chú giả cho nên chắc chắn nhạo chứ không phải lạc được. Thọ hành là tín thọ phụng hành đó, có nghĩa là quý vị phải tin, nghe xong rồi tin, thọ là chấp nhận, rồi phụng hành đó. Cho nên ở đây thì chăng nghe pháp thích thọ phụng hành thôi, thôi đành dịch tắt thôi cái 5 chữ thôi mà. Đắc chí thanh tịnh xứ, đắc là được, chí là đến, thanh tịnh xứ là chốn thanh tịnh, hay là nơi thanh tịnh. Nơi nào thanh tịnh quý vị? Tây phương cực lạc là nơi thanh tịnh đúng không ạ? Đó là nói trên hình thức. À, như vậy là bên ngoài, vẫn còn phải nói bên trong. Bên trong là nếu quý vị nghe pháp quý vị ưa thích, thích rồi tín thọ phụng hành thì được đến nơi thanh tịnh, đó là thanh tịnh của tâm mình. Tâm mình thanh tịnh trước, tâm thanh tịnh thì cõi nước mới thanh tịnh, gọi là tâm tịnh thị Phật độ tịnh, hay là tâm tịnh tắc Phật độ tịnh theo kinh Di Ma Cật. Cho nên ngài trong kinh Di Ma Cật đó, quý vị thấy ngài cư sĩ Di Ma gặp một người vị hình như là tôn giả gì đó rất là nổi tiếng, à, hình như ngài Phú Đô Na thì phải. À, thì đi ra từ ngoài đi ra thì ngài Phú Na hỏi cư sĩ Di Ma, ngài từ đâu ra vậy? Cái ta là từ trong đạo tràng đi ra đó. Mà quý vị biết là từ đạo tràng nào, ngài đi trà đình tửu điếm, tức là đi từ những nơi nào cũng là đạo tràng, giai vi thanh tịnh đạo tràng mà, tức là trà đình tửu điếm giai vi thanh tịnh đạo tràng, mấy đâu mà đạo tràng. Ngài nói là gì? tâm thị đạo tràng. Tâm mình nó ngay thẳng rồi thì ở đâu cũng là đạo tràng hết á, làm gì vô trong đó. Cho nên ngài vô mấy cái nơi mà lầu xanh đó, nói như bây giờ gọi là chỗ gái mại dâm á, ngài cũng độ cho họ phát tâm bồ đề Kusiyama đó. Cho nên là trực tâm là đạo tràng, cho nên tâm thanh tịnh rồi thì ở chỗ nào cũng thanh tịnh đó. Còn chúng ta tâm bất tịnh cho nên ở chỗ nào cũng thấy bất tịnh, không có thanh tịnh. Cho nên là muốn thanh tịnh ở đây chỉ cho chúng ta bí quyết là văn pháp nhạo thọ hành, tức là nghe pháp. À, quý vị nghe pháp thì ưa thích pháp đấy rồi hãy tin, hãy nhận và hãy phụng hành. Phụng hành có nghĩa là thực hành một cách cung kính thì sẽ được đắc chí thanh tịnh xứ, sẽ được tâm thanh tịnh. Trước nhất là tâm thanh tịnh, sau khi tâm thanh tịnh thì sau này được cõi nước thanh tịnh là về Tây Phương Cực Lạc. Đấy, nghe chưa? Cho nên kinh Vô Lượng Thọ dạy quay lắm, đây là dạy các vị Bồ Tát đó, nhưng mà chúng ta cũng học theo được. Rồi tiếp tục nói là tất ư vô lượng tôn, tất ở chỗ Đức Phật đó. Vô lượng tôn tức là vô lượng thọ Phật đó, tôn là tôn quý đó. À, Đức Phật A Di Đà đó, thọ ký thành đẳng giác, sẽ thọ ký để mà thành bậc đẳng giác. Đẳng giác đây là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Ở đây hòa thượng có chú giải đẳng giác là chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật. Tức là gì đây? Quý vị nghe pháp thích và phụng hành theo, tu hành theo thì đầu tiên tâm thanh tịnh và đạt được đến cõi thanh tịnh, đó là về Tây Phương Cực Lạc. À, trong kinh A Di Đà nói là tâm bất điên đảo mà mới được vãng sanh, chứ tâm điên đảo mà đâu được vãng sanh. Thì chắc chắn ở được được Đức Phật Vô Lượng Thọ sẽ thọ ký thành đẳng giác. Thành đẳng giác tức là thành Phật. Chữ đẳng giác quý vị nghe cũng biết rồi ha, đẳng giác có nhiều cách giải thích, có nhiều nghĩa. Đẳng giác tức là sự giác ngộ bình đẳng, có nghĩa là chúng ta là đạt được giác ngộ giống như Phật. Đẳng giác là bình đẳng với Phật. Phật giác ngộ tới đó thì mình cũng phát ngộ tới đó, hết cỡ rồi. Cho nên gọi là đẳng giác. Đẳng giác là giác ngộ, các chư Phật giác ngộ bình đẳng với nhau. Chúng sanh đều ai ai cũng có Phật tánh, gọi là theo câu nói của Lục Tổ Huệ Năng đó, hà kỳ tự tánh. Đó, vốn vị thanh tịnh là tất cả nào là tự tánh nè, đủ các vốn đầy đủ thanh tịnh nè, nào cái gì cũng gì, tất cả năm câu đó đều đầy đủ hết. Cho nên đẳng giác có nghĩa là giác ngộ bằng Phật. Đó. Và đẳng giác cũng có nghĩa là giác ngộ một cách chính xác và rõ ràng. Đó, thì cái chữ đẳng và vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thật là đẳng giác là nói tắt, phải đó là chánh đẳng chánh giác. Đó, vô thượng nữa là không cao hơn được nữa, cho nên đẳng giác là thành Phật. Chúng ta nói như vậy, giác ngộ bằng cho các chư Phật. Như vậy nếu mà chúng ta tu hành như thế ha, thì được sẽ được đến cõi nước thanh tịnh, đến được cõi nước thanh tịnh mà tâm thanh tịnh thì được cõi thanh tịnh rồi. Chắc chắn tất ư chỉ tất mà chắc chắn à, ở ở cõi ở chỗ Đức Phật Vô Lượng Thọ đó, ngài sẽ thọ ký cho chúng ta thành Phật. À, ở đây là Đức Phật A Di Đà đang nói cho các vị Bồ Tát à, thì sẽ tu như thế, nhưng mà chúng ta cũng nên nói cho chúng ta phải tu như thế. À, hãy nghe pháp đi, nghe kinh Vô Lượng Thọ, ráng mà tín thọ phụng hành và ưa thích kinh Vô Lượng Thọ đi, thì tu hành theo đúng lời dạy kinh này thì chắc chắn sẽ được về Tây Phương Cực Lạc, được Đức Phật A Di Đà thọ ký cho thành Phật. Ý nói vậy thôi. Cho nên Thiền Trang lấy bốn câu kệ này nói như thế này: nghe pháp thích phụng hành, được đến nơi thanh tịnh, chắc ở chỗ Phật đấy, ở chỗ Phật đó được thọ ký thành Phật. Là tạm dịch, tại vì nói chung là năm chữ cho nên hơi khó. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: từ đoạn văn này trở đi là Đức Thế Tôn tán thán những lợi ích đạt được của chúng Bồ Tát sau khi nghe A Di Đà Phật thuyết pháp. Chúng Bồ Tát sau khi nghe A Di Đà Phật thuyết pháp, mỗi vị đều yêu thích pháp môn này, hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nhờ đó mà tâm của các ngài càng ngày càng thanh tịnh hơn. Chỉ cần tu đến tâm thanh tịnh, trí huệ cũng liền viên mãn hiện tiền, chắc chắn được thọ ký thành Phật ở chỗ A Di Đà Phật. Như vậy quý vị nghe rõ ha, như vậy ở đây là đoạn văn này là Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài tán thán những lợi ích đạt được của chúng Bồ Tát mười phương khi mà đến nghe Đức Phật A Di Đà giảng kinh thuyết pháp. Thì sau khi nghe xong thì mỗi vị đều Bồ Tát đấy á, đều thích pháp môn này, thích chữ ưa thích á, chữ nhạo đó là ưa thích nó là ưa thích nào, pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nhờ đó tâm của các ngài càng ngày càng thanh tịnh hơn. Chỉ cần tu đến tâm thanh tịnh thì trí huệ cũng liền viên mãn hiện ra. Đó, chắc chắn được đức được thọ ký thành Phật ở chỗ của A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta dễ dàng hiểu được đoạn này đúng không? Không có gì khó khăn. Cho nên là tu hành đó, quan trọng nhất vẫn là tâm thanh tịnh. Thì tâm thanh tịnh được thì mới được cõi nước thanh tịnh. Còn nếu mà tâm không thanh tịnh thì chúng ta ô nhiễm quá, phiền não quá thì vãng sanh cũng khó đó nha. Cho nên là hãy cố gắng làm sao để mà giữ tâm thanh tịnh. Dù thế gian có muôn sai vạn đổi, dù có trời sập xuống mình cũng thanh tịnh. Quý vị hãy làm được như vậy thì thanh tịnh tâm hiện tiền, là gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ hay kinh A Di Đà nói tâm bất điền đạo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ, chứ không phải là tâm muốn lúc hoảng loạn lên sợ hãi rồi vân vân, dịch Covid rồi vân vân, đủ thứ chuyện sợ hãi không có, nhất định phải thanh tịnh tâm ha. Và chúng ta phải biết được trong đoạn này nói là vậy, phải là biết tất cả đều là giả, tất cả là không đó, biết được điều đó thì sẽ được. Ví dụ như chúng ta biết được điều giả, trong Tịnh Độ Tông chúng ta cũng có câu nói hay lắm, vì nghe trong Tịnh Độ Tông có câu nói là gì: sanh tắc quyết định sanh, khứ tắc thật bất khứ. Tức là gì? Sanh á là bản sanh á, bản sanh thì quyết định bản sanh thì chắc chắn bản sanh, nhưng mà khứ là đi á, đi thì thật ra thử không đi. À, tức là Tây phương cực lạc thực tế mà nói đó không phải ở xa mười muôn ức cõi mà đâu, nó chỉ là một ở đây. Thử phương tất tịnh độ, tịnh độ tất thử phương, nơi này chính là tịnh độ, tịnh độ chính là nơi này. Nói theo ngày nay gọi là khác tầng không gian. Tầng không gian chúng ta là tầng không gian này, chúng ta thấy thấy cõi Ta Bà ô uế, nhưng mà thực tế Tây phương cực lạc cũng rộng lớn vô lượng vô biên, cũng ngay đây. Giống như màn ảnh quý vị đang coi, quý vị đang coi đó thiền trang đó đúng không ạ? Đó, nhưng mà bây giờ thiền trang bấm nút một cái, quý vị sẽ thấy màn ảnh khác liền. Đó, chẳng qua là vậy thôi, Tây phương cực lạc là một niệm hiện tiền. Cho nên nói kêu chúng ta muốn về Tây phương cực lạc thực tế không cần đi. Vãng sanh thì chắc chắn vãng sanh, nhưng mà đi thì nói không đi, không thật sự đi. Đó là chư tổ nói. À, vãng sanh thì chắc chắn là vãng sanh đó, nhưng mà đi thì không thật đi, chỉ là đổi cảnh giới mà thôi, chuyển một cái đó. Giống như trên tivi bấm nút cái hiện cảnh giới khác, bấm nút cái hiện cảnh giới khác. Bây giờ chúng ta ráng làm sao bấm nút để về Tây phương cực lạc, đến lúc lâm chung lúc đó các đài nó phát ra, nào là đài địa ngục tới, đài ngạ quỷ tới, đài súc sanh tới, đài cõi trời tới, cõi Atula vân vân, cõi người vân vân, nhiều đài nó hiện ra. Bây giờ đang bật sang kênh Tây phương cực lạc giùm, đừng bật vô kênh địa ngục, vô địa ngục đó, đừng bật vô kênh súc sanh, vô súc sanh đó. Điện là ngục là gì? Nguyên nhân địa ngục là tâm sân hận, sân vọng. Lúc đó thấy đứa con mình, đi thấy người nào đó, ghét quá, nổi sân lên rồi, nổi nóng, nóng vào vô địa ngục. Còn không mà tạo nghiệp nặng quá, cả đời do tạo nghiệp, nghiệp nặng quá, ví dụ như thiền trang nói phá giới nhiều quá làm 10 ác, thì đến lúc đó cái nghiệp nó lôi kéo thôi, có muốn hay không cũng kênh để sẵn ở chỗ đó rồi. Kể như là giống như mình tu hành á, bây giờ mình để sẵn cái kênh nó cho đến hiện tại là chiếu về cảnh địa ngục rồi, cho nên bật tivi lên là chắc chắn là thấy cảnh địa ngục thôi, cho nên đi về địa ngục. Còn chúng ta tu là gì? Muốn vãng sanh Tây Phương Lạc là kênh chúng ta bật sẵn là gì? Để sẵn kênh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, Thánh chúng để đó sẵn rồi. Cho nên khi bấm nút lên cái lên Tây Phương Cực Lạc ngay. Đó, chứ không mà tới lúc đó giống như là vậy nè, thì Trang mong lấy ví dụ này quý vị dễ hiểu nè. Giống như bây giờ tư vi mình cúp điện rồi, cúp điện rồi, nhưng mà cái kênh là mình để sẵn Tây Phương Lạc, bao giờ nó có điện lên cái là nó chiếu cảnh Tây Phương Lạc ngay đó, chứ mình không tới mình bấm nữa, tại vì lúc lâm chung đâu kịp tới chạy tới bấm nữa, đúng không? Đó mình tu như vậy. Còn bây giờ giống như đang cúp điện mà tới lúc nó có điện lên cái là điện đó là điện gì, là nó chiếu lên cái địa ngục liền, là do tạo nhiều nghiệp ác. Còn nếu như chúng ta quen tạo nghiệp súc sanh rồi, ngu si là súc sanh, không biết nhân quả, mê muội, hoặc là ham tham lam một chút gì đó, mê muội cái gì đó, là ta để sẵn kênh súc sanh rồi, đến lúc có điện nó phát lên kênh súc sanh thôi, lúc đó chạy tới đâu kịp đâu quý vị, chạy tới bật đâu kịp. Lúc chết giống như mình đâu biết lúc nào chết, cũng giống như là mình đâu biết lúc nào điện nó có trở lại. Mỗi lần điện có là coi như mỗi lần mình chuyển cảnh giới đó quý vị, gọi là phần đoạn sanh tử, trong danh từ Phật học gọi là phần đoạn sanh tử. Mình có một cái đoạn sanh tử này đó, là nó đến lúc đó nó hết, nó tới đoạn mới đó, một đời như vậy gọi là một phần phân đoạn sanh tử đó. Đời chúng ta sanh ra đến khi chết đó là một đoạn, mà vừa hết cái đoạn này thì nối đoạn khác, nó đâu có hết đâu, nói đoạn khác. Cho nên mình phải chuẩn bị cái kênh mới, đài truyền hình mới là kênh Tây Phương Lạc đi, hàng ngày nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà, nhớ luôn luôn nhớ Tây Phương Lạc, nhớ kinh Vô Lượng Thọ đi, thì đến lúc đó tự nhiên vừa có đến cái đoạn mới, kể như mình tiếp được được nguồn năng lượng mới đó, điện nó mới có lại đó. Còn điện bây giờ nó cúp đúng không đó, cho nên bây giờ tranh thủ nè, mình tu hành giống như bây giờ điện chưa cấp điện, mình đo hữu chuyển kênh đi, bật kênh Vô Lượng Thọ, kênh Đức Phật A Di Đà, kênh Tây Phương Lạc để đó sẵn đi, đến khi bây giờ nó cúp điện đó, bắt đầu nó có điện lại nó phải đúng cái kênh đó. Còn nếu không nó có điện lại vừa lên cái kênh khác, kênh địa ngục, kênh ngạ quỷ, kênh súc sanh, là mình đi về cảnh giới đó rồi. Cho nên là nguy hiểm, tu hành là phải giữ chánh niệm, tu như vậy đó, là chúng ta hiểu được. Cho nên Tây Phương Lạc không ở đâu xa, trong tâm chúng ta thôi, ngay tại đây và trên, giống như trên màn ảnh mà thôi. Cho nên Hòa Thượng nói đó, cái màn ảnh đó thì giống như tự tánh đó, đó. Còn những hình ảnh trên trên màn ảnh đó thì đó chính là 10 pháp giới đó, quý vị thấy màn ảnh này đúng không? Muốn pháp giới nào có pháp giới đó, đây muốn pháp giới này đó, mà muốn pháp giới này cũng được, muốn pháp giới nào cũng có đó, quý vị muốn pháp giới nào, thích pháp giới nào thì hiện pháp giới đó. Nó muốn tối đen nó cho tối đen, đó là do tâm nhất thiết pháp di tâm tạo đó. Cho nên bài cúng thí thực buổi chiều ở các chùa đó quý vị thấy trích lục kinh Hoa Nghiêm, nhược nhân dục điểu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo, tức là nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời nên quán pháp giới tánh, tánh pháp giới tất cả do tâm tạo. Tâm tạo mà trong đó thật ra nó tương đương kinh A Hàm, hay trong kinh Pháp Cú á quý vị ha. Trong kinh Pháp Cú ngài Minh Châu ngài dịch là ý đó, ý dẫn đầu các pháp á, thật ra ý đó là tâm á, cái chữ đó nếu mà dịch quý vị tra cái cứu kỹ á, cái đó là tâm, tâm dẫn đầu các pháp chứ không phải ý dẫn đầu các pháp đâu, quý vị tra cứu lại kinh kỹ là thấy như vậy đó. Cho nên tâm dẫn đầu các pháp đó, cho nên là với tâm mà ô nhiễm thì nó tạo hay ô nhiễm, mà tâm thanh tịnh là tạo thanh tịnh thôi, có đâu khác nhau đâu đó. Mà thật ra ngài Minh Châu ngài dịch thành ý đó, cho quý vị tra bản bản gốc của kinh Pháp Cú của bên 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 bản gốc á, quý vị tra lại đi, cái chữ đó có thể dịch là thành tâm, tâm được chứ không phải là ý. Rồi như vậy là chúng ta hiểu được rồi đúng không? Vậy thì chúng ta ráng tu hành, đừng để tâm mình nó dẫn mình đi đâu ha. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là do tâm dẫn hướng đó, tự tâm thú hướng đó, do tâm mình nó dẫn hướng thôi, cho nên đừng để tâm dẫn đi xa. Bây giờ chúng ta đến đoạn tiếp theo, đoạn thứ thứ chín, đoạn thứ chín cũng không dài lắm. người ta học hết bài này luôn. Vô biên thù thắng sát, kỳ Phật bổn nguyện lực, văn danh dục vãng sanh, tự trí bất thoái chuyển, Bồ Tát hưng chí nguyện, nguyện kỷ quốc vô dị, phổ niệm độ nhất thiết, các phát bồ đề tâm, xả bỉ luân hồi thân, câu linh đăng bỉ ngạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ đầu. Vô biên thù thắng sát, vô biên là cái số lượng nhiều quá không biết được bao nhiêu, thù thắng là đặc biệt, thù thắng chúng ta nói thù là đặc biệt, thắng là vượt hơn, đặc biệt vượt hơn, sát là sát độ tức là cõi nước. Quý vị nhớ Hán cổ một chữ là hai chữ, thông thường là như vậy. Cho nên Thiền Trang tạm dịch là cõi thù thắng vô biên. Ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta, có số 1 là Hòa Thượng chú giải là thù thắng sát chỉ thế giới cực lạc đó, tức là cõi thế giới Tây phương cực lạc rất là rộng lớn, rất là thù thắng, hay là cõi thù thắng. Kỳ Phật bổn nguyện lực, kỳ Phật bổn nguyện lực tức là kỳ Phật, tức là Phật đó bổn nguyện lực mà sức bổn nguyện của Đức Phật đó, ý nói Tây phương cực lạc được thành tựu thù thắng đặc biệt như vậy là do sức bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ngài đã phát 48 nguyện, ngài đã tu hành vô lượng kiếp để mà thành tựu được cõi thù thắng như vậy, rộng lớn vô biên như vậy. Đó, thì đó là cõi thù thắng vô biên do bổn nguyện Phật ấy. Văn danh dục vãng sanh, nghe tên, nghe danh á, danh là tên á, nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì dục mà mong muốn vãng sanh, mong muốn sanh sang Tây phương lạc. Cho nên là Thiền Trang dịch là nghe danh mong vãng sanh. Tự trí bất thoái chuyển, tự đạt đến, chữ trí là đến địa vị không thoái chuyển. Đó, không thoái chuyển tức là ba cái bất thoái chuyển, niệm bất thoái, hành bất thoái và vị bất thoái, chúng ta đã học nhiều rồi. Bồ Tát hưng chí nguyện, Bồ Tát hưng là hưng khởi, chí nguyện tức là phát lên, làm cho mạnh lên cái nguyện của mình, chí nguyện của mình. Tức là ở đây nói là phát phát chí nguyện, tức là hưng là phát thì mạnh lên. Hòa Thượng có chú giải chữ hưng chí nguyện tức là phát khởi đại nguyện thành Phật phổ biến lợi ích chúng sanh. Đó, ý là Hòa Thượng nói như thế. Như vậy ở đây là Bồ Tát sẽ phát cái chí nguyện để thành Phật độ chúng sanh. Nguyện kỷ quốc vô dị, nguyện rằng kỷ quốc, chữ kỷ là mình, quốc là nước, là cõi nước đó. Nguyện cõi nước mình, cõi nước của chính mình đó, cõi nước của các ngài Bồ Tát đó. Vô dị, vô là không, dị là khác. Nguyện cõi mình không khác, tức là cõi nước của các ngài sau khi thành Phật đó, sẽ không khác với Tây phương cực lạc. Đó. Tại vì sao vậy? Tức là thấy cõi cực lạc thù thắng quá, cho nên con nguyện rằng sau này con cũng thành tựu được cõi nước giống như Tây phương lạc vậy đó, không khác gì Tây phương lạc, để mà phổ độ tất cả chúng sanh. Đó, đó là ý nói như vậy. Bồ Tát thấy cõi nước đó thù thắng vậy cho nên phát nguyện như thế. Phổ niệm độ nhất thiết, phổ là rộng, niệm á, chữ niệm đây á, thì chúng ta cũng nhớ chữ niệm là trong từ hộ niệm, tức là chiếu cố nhiếp thọ, tức là rộng chiếu cố, rộng độ, rộng giúp đỡ. Ở đây có chữ độ rồi. Nhất thiết là tất cả, ở đây do có năm chữ nên Thiền Trang dịch là rộng độ nhiếp tất cả. Nhiếp là nhiếp thọ, bây giờ nói theo kiểu là chăm sóc. Nguyện là rộng chăm sóc tất cả, tức là quý vị thấy giống như chúng ta vậy đó. Chúng ta tu ở đây mặc dù chúng ta là phàm phu trong vòng sanh tử luân hồi, nhưng mà được Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát ở Tây phương lạc chiếu cố, quan tâm, nói như bây giờ là quan tâm giúp đỡ đó. Chữ chữ niệm đó là hộ niệm đó, mà trợ niệm đó, bây giờ gọi là những danh từ đó cho dễ hiểu. Chúng ta được Phật hộ niệm, nhiếp thọ là giúp đỡ, các bụi Bồ Tát á, nguyện là sẽ rộng hộ niệm giúp đỡ tất cả, đó là phổ niệm độ nhất thiết. Các phát Bồ Đề Tâm, chữ các này có nghĩa là mỗi chữ các, nhưng mà ở đây á, do câu kệ cho nên bỏ một chữ các là mỗi mỗi phát Bồ Đề Tâm đều là phát tâm Bồ Đề, tức là ai cũng phát tâm Bồ Đề hết, các vị Bồ Tát đó đều phát khiến cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề đó, tất cả các vị Bồ Tát họ phát nguyện rằng cõi nước của con sau này thành tựu không khác với Tây Phương Cực Lạc, rồi con sẽ rộng độ giúp đỡ hộ niệm tất cả chúng sanh khiến cho mỗi người của họ đều phát tâm Bồ Đề đó. Cho nên là các phát Bồ Đề Tâm đều phát tâm Bồ Đề, ý nói là sao, giống như chúng ta đây nè, chúng ta đây cũng được các ngài chiếu cố, cho nên bây giờ chúng ta cũng phát tâm Bồ Đề đó, phát tâm Bồ Đề mong về Tây Phương Lạc, mong thành Phật độ chúng sanh đó. Đó cũng nhờ các ngài chí nguyện, các ngài giúp đỡ cho mình đó. Đó thì chúng ta tiếp tục, xả bỉ luân hồi thân, xả bỏ đi thân luân hồi đó, chữ bỉ là đó à, thân luân hồi đó là thân này, giống như chúng ta đây là chúng ta nguyện là đời này chúng ta xả cái thân này, chúng ta sẽ về Tây Phương Lạc thôi, không cần nữa, không cần thân luân hồi nữa, thân trời, thân người, thân Atula, thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh bỏ đó. Bây giờ chúng ta đang có người gọi là xả thân này. Câu linh đăng bỉ ngạn, câu là điều, linh là khiến cho, đăng bỉ ngạn, đăng là lên, bỉ ngạn là bờ kia, điều lên bờ kia tức là bờ giác ngộ, tức là điều lên bờ giác ngộ. Đó, quý vị hiểu chưa? Đó, thì tức là ở đây đoạn này nói là các vị Bồ Tát thấy cái cõi Tây Phương Cực Lạc rất là thù thắng bởi vô bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, cho nên các ngài nghe danh đó, cũng mong muốn vãng sanh thì tự nhiên sẽ đạt được bất thoái chuyển thôi. Thì các vị Bồ Tát như vậy phát nguyện, chí nguyện của mình, nguyện cõi nước của mình không khác, rồi sẽ rộng độ nhiếp thọ tất cả chúng sanh khiến cho họ đều phát tâm Bồ Đề, xả thân luân hồi là để sẽ về Tây Phương Cực Lạc để lên được bờ giác ngộ. Ý đoạn này nói như vậy thì đang tạm dịch: cõi thù thắng vô biên do bổn nguyện Phật ấy, nghe danh mong vãng sanh, tự đạt bất thoái chuyển, Bồ Tát phát chí nguyện, nguyện cõi mình không khác, rộng độ nhiếp tất cả đều phát tâm Bồ Đề, xả thân luân hồi đó đều lên bờ giác ngộ. Đó, chỉ cần về Tây Phương Lạc thì sẽ lên bờ giác ngộ. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: thế giới Cực Lạc siêu vượt thù thắng vi diệu, bổn nguyện của A Di Đà Phật chính là hy vọng tất cả chúng sanh ở 10 phương thế giới nghe được danh hiệu Đức Di Đà, người mà phát khởi nguyện cầu vãng sanh đều có thể viên chứng tam bất thoái, một đời thành Phật. 10 phương Bồ Tát phát khởi đại nguyện lợi ích chúng sanh, hy vọng cõi nước của chính mình giống với thế giới Cực Lạc, nhất định phải dùng tâm đại từ bi phổ biến nhiếp thọ tất cả chúng sanh, hy vọng họ đều phát tâm Bồ Tát, nương vào pháp môn này tu học thì có thể siêu vượt luân hồi đến được bờ kia thành Phật. Như vậy đó là chúng ta nghe xong đoạn này cũng không có gì khó khăn. Rồi bây giờ chúng ta đến đoạn cuối cùng, đoạn cuối cùng cho hết luôn ha. Hôm sau chúng ta học phẩm 27 đoạn 10 có 4 câu thôi: phụng sự vạn ức Phật, phi hóa biến chư sát, cung kính hoan hỷ khứ, hoàng đáo an dưỡng quốc. Phụng sự vạn ức Phật, Thì ở đây hòa thượng có chú giải, chúng ta đọc chú giải: vạn ức Phật đây không chỉ là con số cụ thể mà là chỉ tận hư không khắp pháp giới tất cả chư Phật. Ở đây ý nói là gì? Ý nói là phụng sự vạn ức Phật, tức là không chỉ phụng sự có vạn ức Phật đâu, mà phụng sự là nói như ngôn ngữ bây giờ cũng gọi là chúng ta là giúp tới trợ giúp. À, chúng ta làm gì Phật, ví dụ như Phật đến đâu đó các cõi nước khác có Phật, mình tới hỗ trợ chư Phật, hỗ trợ thôi, mình là giúp, giống như là làm thị giả làm gì đó, miễn làm sao mình giúp cho Phật pháp của các ngài lưu thông, giúp làm gì đó, ví dụ như làm đệ tử của ngài vân vân, để đó gọi là giúp cho Phật pháp đã hưng thịnh, giúp cho ngài thiết kinh giảng pháp hoặc là hộ trì ngài, thì đó là gọi là phụng sự. Thì vạn ức Phật tức là không phải con số mà tất cả Phật trong mười phương khắp pháp giới, là tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai đó, trong đời quá khứ, đời hiện tại, là tương lai, mình giúp hết, mình đều làm phụng sự chư Phật. Phụng sự có nghĩa là mang tâm cung kính mà làm nha. Còn nếu mà làm cái kiểu như chúng ta nhiều khi không có tâm cung kính đó, đó không gọi là phụng sự nha. Phi hóa biến chư sát, cái chữ phi này có nghĩa là bay, hóa là biến hóa, biến chư sát là khắp nhiều cõi nước, chữ sát là sát độ, là cõi nước, còn chữ chư là tất cả, biến là khắp. Như vậy là các ngài từ Tây Phương Cực Lạc đó là phi là hóa, là phi là bay đi, hóa là biến hóa, biến hóa đến khắp các cõi nước chư Phật. Cho nên Thiền Trang tạm dịch là bay đến hóa độ khắp. Chữ hóa này hòa thượng chú giải là hóa độ, tức là giúp đỡ chúng sanh, độ hóa chúng sanh. Ở đây hòa thượng có chú giải chữ phi hóa tức là bay đi tự tại giáo hóa chúng sanh. Vì thầy sướng không, về Tây Phương Lạc là được bay đi tự tại. Đây là nói tiếp các vị Bồ Tát ở Tây Phương Lạc, đầu tiên là đến các cõi nước mười phương để phụng sự cho tất cả các chư Phật. Sau này quý vị muốn phụng sự đó, quý vị về Tây Phương Lạc đi được. Mai mốt Đức Phật Di Lặc trong hội Long Hoa, tam tam hội Long Hoa đó, chúng ta về Tây Phương Lạc được, chúng ta cũng tới đó, chúng ta làm giả, làm gọi là đầu thai vô, mình gọi là chứng quả báo sanh nào đâu sợ, vô đầu thai vào nhà nào đó, giả bộ làm cư sĩ, giả bộ làm gì đó để hộ trì Phật Di Lặc đó. Đó là phụng sự vạn ức Phật đó, có phục sự Phật Di Lặc đó. Rồi mình có thể bay đi, phi là bay, bay đi rồi tới đâu đó cũng hóa độ chúng sanh được, biến hóa ra hóa độ chúng sanh, giúp đỡ. Hóa độ có nghĩa là gì? Độ là giúp đỡ, hóa là chuyển hóa. Chuyển hóa là sao? Chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ đau thành an vui. Nói theo thứ tự là chuyển khổ đau thành an vui, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh nha. Chuyển khổ đau thành an vui, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, cho nên gọi là hóa độ, giúp đỡ cho họ chuyển hóa. Họ chuyển hóa đi, họ đang mê mình chuyển cho họ thành ngộ, họ đang khổ mình chuyển họ thành an vui, họ đang là phàm giúp họ cuối cùng chuyển thành thánh, tức là đó gọi là hóa độ hay là giáo hóa. Giáo hóa là gì? Là dạy cho họ để họ thay đổi, gọi là giáo hóa đó. Dạy cho họ để biết rằng đau, cuộc sống này khổ đau, nên bỏ được khổ đau đi, ra khỏi khổ đau gọi là an vui. Dạy cho họ đang mê muội đắm trong thế gian thì dạy cho họ biết Phật pháp để họ chuyển mê thành ngộ. Rồi cuối cùng chuyển phàm thành thánh, tức là từ địa vị phàm phu đạt được các quả vị thánh A-la-hán, tứ quả A-la-hán, hoặc là chúng ta nói về Tây Phương Lạc chúng ta sẽ chứng được thánh. Đó, đó là chữ hóa là ý nghĩa như vậy, rõ ràng chứ không mà nói một hồi không biết. À, như vậy chữ hóa này là hóa độ. Cung kính hoan hỷ khứ, cung kính hoan hỷ. À, vậy các vị Bồ Tát cũng rất cung kính hoan hỷ. Khứ là đi, khứ là đi, có khi khứ mà về, nhưng mà đằng sau có chữ khứ rồi, chữ về rồi, cho nên là khứ đi. Tức là mỗi ngày ở Tây Phương Cực Lạc á, các giống như kinh A Di Đà nói, các ngài mỗi khi sáng sớm lấy đẩy đựng hoa, lấy áo là lấy vạt áo đựng hoa làm đẩy này, đựng hoa, đựng hoa là đi khắp mười phương, khắp cúng dường chư Phật, rồi quay trở về bổn quốc kinh hành. À, họ thực kinh hành đó, sau khi bữa ăn cơm đó, thực kinh hành đó, thì chúng ta thấy Tây Phương Lạc nó tốt đẹp như vậy, cho nên ai cũng đi cũng hoan hỷ, về cũng vui tươi. Còn chúng ta mỗi sáng ra đi làm thì mặt mày nhăn nhó, vì sao? Chưa ăn sáng xong, khổ quá, bao nhiêu việc đó đi làm, rồi trưa về, tối về giờ mệt mỏi rã rời, mặt mày nhăn nhó, đó là không có vui vẻ, đúng không? Tây Phương Lạc luôn luôn ăn vui, cho nên mới nói gọi là cực lạc. Đó khác nhau một trời một vực. Ở trên Tây Phương Lạc là trên trời, còn chúng ta ở dưới vực. Cho nên hãy cầu về Tây Phương Lạc. Cuối cùng là Hoằng đáo an dưỡng quốc. Hoằng đáo là trở về, về đến đó. Về đến an dưỡng quốc là cõi nước an dưỡng, cõi nước an dưỡng chính là cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Tại sao Tây Phương Cực Lạc gọi là an dưỡng? Ở đây hòa thượng chú giải, an dưỡng quốc chỉ thế giới Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc còn gọi là an dưỡng là cái nơi mà an là an ổn, dưỡng là nghỉ dưỡng, đúng không? Tây Phương Lạc vừa được nghỉ dưỡng vừa an ổn, mặc dù đi làm tất cả các Phật sự đi khắp mười phương nhưng cũng vui vẻ. Còn bây giờ ở thế gian có nơi nào an dưỡng không quý vị? Có viện an dưỡng á, vô trong đó viện dưỡng lão đó, vô cũng đâu có an dưỡng được đâu, có yên ổn đâu, thấy người này chết người kia chết, ngày nào cũng có người ra đi. Và thường nói mấy cụ già trong đó rất tội, là ngồi ăn chờ chết rất đau khổ, cho nên là không có an dưỡng đâu. Tây Phương Lạc không thấy cảnh khổ, danh từ khổ còn không có, huống chi là thật khổ, đó mới là an lạc, mới gọi là an dưỡng quốc được. Còn thế giới này quý vị có tạo dựng một đạo tràng như thế nào cũng không được. Quý vị ráng đồng tu tại gia đó, nếu có khả năng quý vị tạo một dựng một công ty giống như ông kiến trúc sư mà lúc đầu bài giảng Thiền Trang đã kể đó, đó là Võ Trọng Nghĩa. Quý vị đã tạo một thế giới Tây Phương Lạc nhỏ nhỏ, một thôn Di Đà nhỏ nhỏ. Hòa thượng Tịnh Không cũng đề xướng như vậy mà. Bây giờ hãy chuyển gọi là công ty thành gia đình. Đấy, một công ty của mình mở công ty đó quý vị, tuyển những người giữ giới thôi, những người tu niệm Phật thôi, quý vị đăng đăng tải như vậy luôn, cái không có để lộn xộn vô luôn. Công ty mình nhỏ thôi nhưng mà từ từ phát triển. Và ông kiến trúc sư đó ông cũng nói là bây giờ càng ngày càng đông đó, nhiều người họ thấy thích tới tu tập, tại vì sao? Ai môi trường nó rất tốt, và công ty ông đang lên phát triển lên, mặc dù ông làm rất ít, công ty cũng làm rất ít, tại sao? Ai cũng giữ giới, ai cũng chân thật rồi, đâu có ai trốn thuế, đâu có ai gian lận, đâu có ai mà copy ăn cắp bản quyền vân vân, đâu có đâu. Ngay cả phần mềm rồi họ cũng xài tuân thủ hết, tất cả mọi người đều giữ giới mà, cho nên nơi nào giữ giới đó là một đạo tràng thành tựu đấy. Cho nên bây giờ thì quý vị thấy, quý vị có điều kiện đồng tu tịnh độ, ta có tài lực, có khả năng lực, quý vị tạo công ty là tốt nhất, và tuyển người như vậy. Bây giờ đồng tu tịnh độ cũng đông mà, toàn tuyển người tu tịnh độ vào công ty mình làm, đúng không? Và thời gian mỗi ngày dành luôn luôn có mấy tiếng niệm Phật, nghe Pháp, có mà không cần làm nhiều, nhưng mà ai cũng đồng lòng như vậy, chư Phật hộ niệm đó, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, môi trường tốt đẹp, phước báo có, bị quý vị cung cấp môi trường đó. Và đến khi người ta lớn lên, người ta có con có cháu, giả sử có con cháu, quý vị cũng giúp cho họ có môi trường để học tập, rồi vô đó làm việc đúng như vậy. Và cái thế như vậy thì quý vị là Bồ Tát tại Ta Bà, quý vị sẽ được tôn vinh giống như sơ tổ Huệ Viễn. Tại sao? Quý vị làm một cái mô hình tịnh độ tuyệt vời cho thế giới chúng ta thì tương lai rất là tuyệt vời đó. Người ta ông kiến trúc sư ông kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đó, ông làm được thì mình cũng làm được, đúng không? Mình làm tịnh độ, ông làm mô hình thiền thiền nguyên thủy, thì bây giờ mình mô hình của tịnh độ tông được mà, làm ráng làm đó. Mình cứ chịu khó, lúc đầu hơi khó khăn, tuyển người hơi khó, nhưng mà làm như vậy được thì tự nhiên sẽ thành tựu. Công ty nào cũng được, công ty lĩnh vực nào cũng được, mà quý vị đỡ phải áp lực. À, không phải phải đo như công ty người ta nào là chạy chọt cái này cái kia, mình làm đó công ty độc lập được. À, chỉ có công ty tư nhân thì mới làm được thôi, còn mình làm vô nhà nước thì có nhiều cái cơ chế mình phải tuân thủ, rất khó. À, giống như cái gì cũng phải có cơ chế, mình xin lên xin xuống mệt, cho nên là thôi làm tư nhân là tốt đó. Quý vị có tài lực thực lực, quý vị ráng làm ha. Thiện Trang thì người xuất gia thì Thiện Trang không thể làm về những chuyện đó rồi. Dạ, Thiện Trang chỉ làm việc của Thiện Trang đó, từ thiện rồi vân vân, Thiện Trang cũng chỉ gửi cho người khác làm, Thiện Trang đâu có làm được đó. Việc từ thiện Hòa Thượng Minh Thông nói là không phải việc người xuất gia, phải là người cư thiện cư sĩ. Người xuất gia nếu cùng lắm mình đứng ra, mình kêu gọi hoặc là gì đó thôi, mà bây giờ cũng không dám kêu gọi, tại vì nhiều khi kêu gọi xong mình làm không được, hoặc là người ta làm mình không đi theo là mình không biết làm như thế nào, cho nên sợ kêu gọi mang tiếng. À, thôi cái để tùy duyên đó, giới thiệu đó, ai quý vị thấy tin tưởng thì quý vị ủng hộ đó. Thì có những người làm xông ba xông pha trận mạc, họ không sợ dịch bệnh vân vân, họ giúp cho chúng sanh thì mình cứ giúp cho họ. Như vậy đoạn này Thiện Trang tạm dịch như sau: phụng sự vạn ức Phật bay đến hóa độ khắp, cung kính hoan hỷ đi về lại cõi an dưỡng. Hòa thượng chú giải như sau: sau khi chư đại Bồ Tát vãng sanh đến thế giới cực lạc, chúng Bồ Tát đạt được sự gia trì bởi uy thần bổ nguyện của Đức Di Đà, thì có khả năng dùng tâm cung kính, tâm hoan hỷ bay đi đến 10 phương thế giới, cúng dường 10 phương tất cả chư Phật, nghe kinh, nghe pháp, đồng thời có thể giáo hóa tất cả chúng sanh ở cõi nước 10 phương, khuyến khích đại chúng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sau đó lại trở về đến thế giới cực lạc. Ý nói các vị Bồ Tát sau khi vãng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc rồi, được sức gia trì của Đức Phật A Di Đà, có thể dùng tâm cung kính, tâm hoan hỷ bay đến 10 phương thế giới, cúng dường 10 phương tất cả chư Phật, nghe kinh, nghe pháp, đồng thời có thể giáo hóa chúng sanh ở cõi nước 10 phương, khuyến khích họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Quý vị thấy đã không? Rồi cuối cùng đi về Tây Phương Lạc. Cho nên là thấy Tây Phương Lạc rất là đáng hâm mộ đúng không? Còn thế giới chúng ta giờ khổ quá, cho nên ráng làm sao tu hành đó, trong thời kiếp này. Nhớ quý vị, ít nhất chúng ta hãy đừng tạo thêm nghiệp mới, cố gắng bây giờ mình hãy chấm dứt nghiệp cũ, không chấm dứt được bây giờ hãy dừng nghiệp mới để sám hối nghiệp cũ. Trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh sớ quyển thứ 11 có một câu như thế này: không, Thiền Trang lấy câu đó nói ra dài quá, thôi Thiền Trang nói câu khác đi. Thâm nhập kinh giáo tu hành nhân, bất giữ chúng sanh kết oán cừu. Có bài kệ, nửa câu kệ thôi, nửa bài kệ: thâm nhập kinh giáo tu hành nhân, bất giữ chúng sanh kết oán cừu. Tức là người thâm nhập kinh giáo tu hành thì không kết oán thù với chúng sanh. Vì nhớ nha, thâm nhập kinh giáo tu hành nhân, bất giữ chúng sanh kết oán cừu. Nhớ vậy, chúng ta đừng kết oán chúng sanh nữa. Bây giờ kết oán nhiều quá cho nên mới bị bệnh như vậy, bị chẳng này. Hãy cố gắng bây giờ xin sám hối và chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn sẽ thành tựu. Như vậy ở phẩm 26 này chúng ta đã học qua thế giới Tây Phương Lạc. Hôm sau tức là thứ bảy tuần này chúng ta sẽ học tới phẩm 27. Thì quý vị chỉ cần nhớ ở phẩm này tuy là đoạn kinh văn nó hơi khó hiểu, nhưng mà chúng ta cần phải học tâm rộng lớn như các vị Bồ Tát. Thấy được Tây Phương Cực Lạc thù thắng như vậy, mình cũng nguyện sau này mình về Tây Phương Cực Lạc, mình tạo cõi nước giống như Đức Phật A Di Đà thành tựu như vậy, luôn luôn hóa độ chúng sanh. Đó là phát nguyện tương lai. Nguyện hiện tại là sống trong hiện tại, hãy bắt biết rằng tri, tức là biết rằng cõi hay tất cả pháp nó giống như mộng huyễn tiếng vang, mộng ảo giống như cái tiếng vang thôi. rồi tất cả pháp không không vô rồi vô ngã nó không có thật đâu, đừng có đắm vào thế gian để mà chí cầu vãng sanh tịnh độ. Thì chúng ta chỉ cần làm để được thôi là giữ tâm nguyện như vậy, có tính có nguyện nhất định vãng sanh, phẩm vị cao thấp tùy theo công phu tri danh sâu cạn. Đại sư Quang Ích nói vậy, tin như vậy. Tất nhiên tu công phu càng cao chắc càng càng là nhiều, còn nếu không thì tín nguyện chỉ là giả, nếu mà không chịu tranh thủ niệm Phật mà giả thôi. Để ý nói tín nguyện không có thật, cho nên phải hiểu rõ Phật pháp, hiểu rõ thì thực hành mới đúng. Thì thời gian hôm nay hết rồi, cho nên thời gian tôi xin phép dừng ở đây. Kính chúc quý vị dù trong hoàn cảnh nào chúng ta luôn luôn giữ tâm bình an, luôn luôn tâm an cảnh yên, tâm an thì tất cả cảnh sẽ an, và luôn luôn an trú trong Phật hiệu, trong Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị sẽ tu hành tốt để mà làm ảnh hưởng cho thế giới này được bình an. Chúng ta cũng không quên những người mê, họ bị cảnh diễn, chúng ta hồi hướng cho họ để cho đại dịch này, cho thế giới này sắp qua, mau chóng qua đại nạn mà chúng sanh giác ngộ. Nhớ rằng mình giữ giới đó là giữ cho mình và cũng giúp cho thế giới này tốt hơn. Nhớ mình phá giới đó là mình tạo thêm ác nghiệp cho chúng sanh, làm cho thế giới này loạn hơn và tự hại mình. Chúc quý vị sẽ trì giới niệm Phật được tốt, luôn luôn tâm theo tâm lượng của Bồ Tát Đại Thừa theo Kinh Vô Lượng Thọ, và nhớ không kết oán cừu với chúng sanh. Không kết tức là ta không có thù chúng sanh, chúng sanh có thù ta kệ họ, không sao cả. Như vậy chúng ta luôn luôn pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ, thì chắc chắn tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Dù ở thế giới này đang rối bời, chúng ta vẫn tịnh, và tương lai chúng ta sẽ vãng sanh. Không sợ, lúc nào ra đi cũng được, đừng sợ. Sống chết mình giao luôn, không sợ đúng không? Cái sợ không sợ gì hết, bây giờ không có gì phải lo. A Di Đà Phật, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về.